Này tôi đưa cho, tôi còn dư tấm này vô trong. Này đưa cho người ta.
À.
Không không sao, cứ đưa dư thì đưa, đưa cho mấy người đó. Đấy. Còn dư tấm vô trong để giữ đó có ai thiếu. Mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Bữa nay thầy giảng cái đề tài là quán tưởng niệm Phật. Quý vị đừng có lầm, quán tưởng là khác nha, dấu hỏi, còn tưởng là dấu nặng, tưởng là hình tượng nè. Mời quý vị chắp tay. Bữa nay là chiều ngày thứ bảy, bữa nay mấy tây quý vị? 7 tây tháng 11 năm 2015, một phá tu Bát Quan Trai đặc biệt. Cho tới ngày mai là ngày 8 tây tháng 11 chúng ta sẽ hoàn mãn. Mời tất cả các Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị biết cái niệm Phật mà lâu nay mà tất cả quý thầy tu tịnh độ đều hướng dẫn đó, là người ta hướng dẫn quý vị niệm Phật bằng cái âm thanh thôi. Dạ, để thầy chỉnh bớt cái này lại chút. Người ta hướng dẫn quý vị niệm bằng âm thanh, tức là trì danh niệm Phật. Nhưng mà quý vị biết kinh Pháp Hoa thầy đã có giảng rồi, nếu mình niệm Phật bằng miệng thì được 1200 công đức, đúng không quý vị? Mà mình nghe kinh á thì mình được thêm gì? 1200 công đức. Mà mình nhìn Đức Phật A Di Đà mình được 800 công đức. Quý vị có biết tại sao con mắt chỉ thấy được cái 180 độ phía trước, không thấy sau lưng, mà mình thấy phải nhờ có ánh sáng, đúng không quý vị? Mà lỗ tai quý vị tắt đèn, quý vị nghe được không? Tắt đèn nghe còn rõ hơn nữa, thấy không? Rù rì rồi quý vị tắt đèn nghe rõ hơn, thấy không? Chút nữa phá tu này xong bây giờ đó, tối rồi tắt đèn hết với bà rù rì nghe rõ lắm, kêu là tu rù rì, thấy không? Rù rì là phải đâu có đèn, phải không? Để cho cô cười đó. Thành ra đó, lâu nay đó quý vị chỉ được hướng dẫn, hồi xưa thời nhỏ đó thầy được hướng dẫn cái pháp tu này, hồi nhỏ hòa thượng nói chúng nữa quý vị sẽ rất là linh nghiệm. Khi mà bắt đầu quý vị á, thật ra Đức Phật A Di Đà ngài hiện diện đây mà do cái nghiệp báo mình không có thấy, tất cả hào quang của Đức Phật đều hiện diện đây mà cái nghiệp báo mình không thấy. Tôi thí dụ, bây giờ tôi nói thí dụ chẳng hạn như trong này cái người nào mà làm việc computer thì quý vị nhìn qua cái đó quý vị biết liền. Nhớ dùng cho thầy cái microphone này. Tôi đây được anh không? Không cái đó nó dướng về vậy. Rồi được rồi, thầy nghĩ được rồi đó. Dạ. Tất cả Đức Phật đều phóng hào quang đây mà mình không thấy. Bây giờ tôi nói xin lỗi nha, sau này khi mà tôi đọc tới cái tài liệu của Hòa Thượng Kiến Châu tôi mới giật mình. Quý vị có thấy cái cảnh mà khi mà tất cả những người thân lâm chung đó đều đa số tôi đi hộ niệm mà quý vị cũng chứng kiến 90% là bệnh nặng, lăn lộn khó chết nếu không được cái thần lực của kinh chú các vị thầy là hướng dẫn, đúng không quý vị? Bây giờ thầy nói thẳng luôn nè, bà cụ mẹ của cô Nga phải không cô, lúc mà bà cụ lúc mà sắp xả bó thân máu ra đi cầu máu ra nó đổ như là giống như cắt trong cái heo vậy đó. Thì khi thầy đọc tới cái đoạn mật tông của Hòa Thượng Kiến Châu để lại thầy mới giật mình. Mình á đã từng thọc huyết con heo, mình cắt cổ con gà, nó lăn nó lộn nó khổ như thế nào, mình đập đầu con cá. Khi mình hết cái nghiệp loài người mà mình đi vào nghiệp chúng sanh á thì mình cũng lăn lộn, mình cũng đau khổ y chang như con vật chết. Thành ra nhìn cái người đó vào phúc lâm chung mà để biết họ đi vào cái loài nào. Quý vị có chứng kiến không? Khi quý vị mà đập đầu con cá nó dãy sao quý vị? Thì có những người dãy như vậy. Và như vậy đó, có những người thì ra máu, có những người thì trên ối, có người thì có phải là khi quý vị mà đập con gì á là nó cũng đều té cứt té đái hết không quý vị không? Hả? Thành ra những cái đó chúng ta đang trả. Mà một cái đau khổ nhất mà quý vị không biết đó, cách đây mấy ngày nó có phót lên internet một cái hình ảnh ở bên xứ Trung Đông á, hay bên Ấn Độ gì thầy cũng rõ, nhưng mà thầy có in ra cái hình, thì một chú chó quạng bé sơ sinh, một chú chó và bé sơ sinh đi tìm người giúp. Thì nó phót lên internet ngày 2 tháng 11, mà họ đứa bé nó một bà mẹ bà đẻ nó nhỏ ra mới có 1 giờ tuổi, bà dục trong thùng rác. Thì con chó đó nó đi bơi rác nó ăn, thì nó thấy cái đứa thầy Dinh và thầy Nhi khóc ở trong thùng rác, thì thay vì con chó nó đói nó sẽ giật con nhỏ. Nhưng ngược lại, con chó nó không có ngạo ăn mà nó lại ngậm cái đứa nhỏ nó tha đi. Nó tha cái thay Nhi đó đi, nó lại bỏ trước cửa nhà có một người, rồi nó cào cửa, rồi cái nhà người khác đó, mới mở ra cứu đứa bé. Cái hình ảnh này làm chấn động thế giới. Ngày 2 tháng 11 năm 2015, hình ảnh chú chó Ellie ngậm một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị dứt bỏ trong thùng rác, trong khi con chó này nó đi lục đùng rác để nó kiếm thức ăn, thì đứa nhỏ còn nguyên cả dây rốn luôn, không có gì quấn hết. À, rồi là con chó này nó lại gặm đứa nhỏ, mà nó gặm trên cái cằn cổ này quý vị, nó gặm trên cái cằn cổ nó tha, mà người ta không có cho thấy nè, nó tha đứa nhỏ mà tại người ta che cái hình ảnh, ta lấy nghĩa là nó ngậm cái cằn cổ như là người ta ngậm con mèo mà ngậm con cho con, nó ngậm rất khéo. Rồi nó chạy, nó đi tìm chú chó Emily, tìm thấy em bé còn nguyên dây rốn ở trong thùng rác ở bên đường khi chú đi lục đồ ăn. Theo trang tin của Saudi, tức là bên nước Ai Cập Saudi, em bé sơ sinh bị người mẹ nhẫn tâm dứt bỏ bên trong thùng rác ở góc đường thuộc thành phố Amoha, thành phố Muka thuộc Vương quốc Hồi giáo. Một người đi đường đã chụp lại được những hình ảnh chú chó Ellie ngậm nhẹ nhàng đứa bé sơ sinh mà không có bị cái gì. Mấy đứa nhỏ nó đẻ ra nó mềm không quý vị, vậy mà nó ngậm nguyên hàm răng mà nó tha khéo mà không có cắn nha. Mà đối với máu mủ còn với con chó mà nó đói cỡ này là nó sẽ ăn thôi. Mà trong thời gian này bên kia đang xảy ra chiến tranh đánh tùm lum mà con chó nó cũng đói mà nó không ăn nha. Chú bé này còn nguyên dây rốn bỏ rơi, sau đó nó ngậm nhẹ nhàng rồi nó đi tìm được một căn nhà ở gần khu vực đó, và nó đến trước nhà, nó vào cửa, nó sủa lớn. Người trong nhà nghe tiếng chó sủa liên tục, chủ nhà bước ra sững sờ khi nhìn thấy đứa bé nằm ngay trước cửa, và con chó nó đứng đấy vẫy đuôi mà nó kêu rống lên như cầu cứu. Và người này nhanh chóng đưa đứa bé lên bệnh viện Soha để cấp cứu. Rất may sức khỏe của em bé giờ đây đã ổn định nhờ được chú chó phát hiện kịp thời. Hiện câu chuyện về chú chó Ellie cứu sống em bé sơ sinh đang được lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội và nhận được nhiều phản hồi từ phía cư dân. Một cư dân mạng nói chú chó giống như một thiên thần vậy. Một người khác nói bà mẹ đúng là một con quái vật nhẫn tâm dứt đứa trẻ vô tội, trong khi một chú chó lại cứu sống em lấy. Bà mẹ này cần phải sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Như vậy cái tin này tin có thật, thì như vậy tôi thấy rõ quý vị, nhưng mà tôi nói rõ cho quý vị nghe, bà này vẫn còn hiền hơn quý vị phá thai đó. Tại sao? Bà này khi phá thai đó, quý vị coi cái phim phá thai quý vị biết, khi cái bào thai đó người ta được đưa vô cái vacuum. Trong cái vacuum đó tôi đã đi sửa máy một lần, tôi sửa trong bệnh viện, cái máy đó tôi mới biết, tôi đã từng đi vô sửa. Cái máy đó là nó một cái ống như thế này, ở trong nó có một cái lưỡi dao, mà lưỡi dao xoắn, nó xây với cái tốc độ là 3600 một lần, nó đút vô trong cửa mình người đàn bà đó, thì nó hút. Quý vị hiểu cái máy hút bụi sao không? Cái máy bụi nó không chỉ là hút cái bụi lần này, trong ở giữa cái ống nó có một cái lưỡi dao tròn, nó xay đứa nhỏ ra, nó xay từ cái chân cái tay nó xay nát ra. Thì như vậy đó, tôi đã đi sửa máy 2 lần. Tôi không biết cái máy gì, họ không có nói tới hồi đó. Tôi mổ, tôi mở cái bình dưới, tôi thấy còn có những cái mà bồi nhồi, có móng tay, móng chân đó, thành nó cái máy này, máy hút. Tôi mới hoảng hồn. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị bây giờ tôi nói thí dụ trong này, bà A đánh bà B. Hai bà ngang tay nhau. Tôi nói thí dụ vậy đi. Bây giờ cái bà trúc chơn bà ngồi cơ Nga giành nhau cái tượng Phật quýnh lộn đi. Thì bà trúc chân bà đánh cô Nga cũng yếu hơn cô, đánh bà 3 cái cô đánh lại được 1 cái, tức là mình cũng có bảo vệ mình được, hoặc là mình chạy mình né. Nhưng mà khi cái thai nhi nó nằm ở trong đó mà người ta đặt cái máy, người ta hút, ta sai ra sai nát mấy đặt như là quý vị mà coi như là rút vậy đó, thì như vậy đó đứa nhỏ nó quý vị thấy nó có được ai bảo vệ không? Quý vị có phe không? Quý vị thấy rõ ràng bây giờ một người 10 tuổi mà bị một người 20 tuổi đánh, quý vị cũng đã ra tòa rồi. Bây giờ mình á ăn hiếp một đứa nhỏ, nó không có một cái gì bảo vệ hết, đúng không quý vị? Nó không ai luật pháp nào bảo vệ, mà chính luật pháp Hoa Kỳ họ cho phép là pro choice, được quyền chọn lựa của người mẹ. Quý vị thấy rõ không? Thành ra từ đó quý vị thấy cái ác ôn cỡ nào, cái đó là cái gì kinh khủng, cái hận cái hận kinh khủng lắm quý vị. Thành ra khi tôi đi sửa cái máy đó rồi tôi rùng mình, tôi nói ủa, cái motor nó bị hư, tôi nói ủa cái máy này nó chỉ là cái ống giống như cái máy vậy, nó có ở trong nó có lưỡi dao nó xây, nó chạy nó xây và nó hút, khi nó hút cái bào thai cho nó nhỏ cái đầu tiên cái chân á, nó thọt ra trước nó xây nát từ từ từ, hút cái chân rồi nó hút tới ruột tới gan nó xây nát ra rồi nó bỏ vô đó. Cái đó là sự thật. Nếu mà quý vị nào đã từng đi bệnh viện mà biết rồi, quý vị đã từng phá thai, quý vị sẽ biết cái chuyện đó. Thành ra như vậy, cái nghiệp báo của mình mà Đức Phật nói, nếu quý vị không tu ngay bây giờ, quý vị không sám hối, quý vị không làm cho thai nhi nó vui vẻ đó ha. Quý vị thấy vừa rồi, quý vị xuống pháp hội ở San Jose, gửi sớ cầu siêu cho thai nhi, tôi đếm chưa được 7 đứa. Tới hồi tôi nói, tôi thấy thầy Tiểu Quán thấy nít, rồi bà Nguyên Thanh thấy nít bò lông công. Tôi nói ai mà nghĩ tới cái người mẹ bây giờ mình hiểu, lên gần hết hội trường luôn. Bây giờ có gì nhớ kéo cả, không có chỗ đứng luôn. Như vậy biết bao nhiêu người, ở tỷ lệ Hoa Kỳ này, 10 người đàn bà thì đã 9 người phá thai, vì người ta không có biết. Mà tôi hỏi quý vị, đứa con nít nó không được bảo vệ bởi một cái gì hết. Thành ra cái nghiệp đó quý vị rất là nặng, rất là nặng. Thành ra khi đó đó, quý vị thấy, nói cái tội mình không phải đang chay trường, bây giờ mình tu mà cái tội nó cái mà bây giờ mình thấy mình đang ngồi vậy nè, mình bảo vệ bởi mẹ mình đó, mà mình đi. Bây giờ quý vị thấy con chó này ha, nó dù nó cứu đứa nhỏ ra, nhưng mà đứa nhỏ này nó cũng còn cái bà mà dùng thùng rác, bà còn nhẹ hơn cái bà mà đi ký giấy phá thai, vì đứa nhỏ này có chết cũng là toàn thay. Hiểu chưa quý vị? Còn quý vị hút là hút nát ra hết, nát sạch không còn một cái gì hết, kêu là chết không toàn thay đó, thấy không? Rồi bây giờ thầy nói riêng là trong thùng từ ngồi góc đó nè, con hàng ngày đó, con xào, con sắt, con nấu, con mềm, đúng. Con rõ ràng là con không có trực tiếp chứ con mua đồ trong wholesale nó cung cấp đúng không? Ngày nó cung cấp con vài trăm con vịt, vài trăm con gà, rồi khoảng 10 con heo, phải không? Hồi đó thầy vô thầy sửa máy lạnh là thầy thấy con treo cũng cái chục con heo, bự, gà thì vài trăm con, phải không? Thì như vậy đó, bây giờ quý vị có thấy Hồi giáo, hả? Hồi giáo nó ác độc không? Nó vô phương một cái, chiếc máy bay của Nga nó bay qua cái tự nhiên nó trà trộn vô nó, sao nó đập nổ cái bùm. Mình vô phương mình giết những con vật, con gà, đúng không quý vị? Bây giờ tôi hỏi ông nè, những con vật bị giết nó không nhìn thấy ông này cũng không thấy nó, nhưng mà rồi bởi vậy khi mà cái tên khủng bố bây giờ đó, cái hộp Black Spark nó tìm ra đó, là tụi ISIS nó tự động nó đặt bom cho nổ, thì cái thằng đặt bom nó cũng không biết cái thằng đó ai chết, mà mình cái thằng chết cũng không biết ai, thì sau này á, tụi con ráng làm cho nhiều đi con. Con cũng sẽ được cái quả như vậy đó, thấy không? Thầy nói rõ, con thấy rõ nè. Bây giờ thật sự mà thầy nói đó, trong gia đình con thấy bây giờ là rõ ràng lắm, con biết rõ. Con là cái người chả có sung sướng gì đâu. Thật ra sư phụ ở đây với sư phụ nhìn biết. Con đi không thấy mặt trời, con về không thấy mặt trăng, đúng không hả con? Làm cực khổ nấu nướng con ăn cũng không có bao nhiêu hết. Nhưng mà rồi con nhìn thấy đó, tuổi già nó tới nơi là con đã chứng kiến cái cảnh là mất mẹ. À, con mất cha rồi phải không? Rồi mẹ đang bệnh nữa, bây giờ thêm vợ con bệnh nữa, con thấy rõ chưa? Đó là những cái mà nó kêu là cái hiện báo đó, mình còn dư phước á. Bởi vậy khi mà trong kinh Mật Tông nói, khi mà mình về già mình nằm mà mình rên rẩy, mình lâm chung thì sao đó, là mình nhớ lại thôi. Đó là trả cho những con vật mà mình trả nhiều lần lắm. Những con vật mà khi mình giết, mình chiên, mình xào, mình nấu này kia đó. Bởi vì mình thấy ở Mỹ mỗi một ngày đó, bây giờ có biết không? Mỗi một ngày có bao nhiêu triệu con vật bị giết, quý vị biết rồi. Bao nhiêu con bò bị đưa vô để bắn, bao nhiêu con gà bị cắt cổ, bao nhiêu con cá. Thành ra bây giờ quý vị thấy nè, chỗ nào giết nhiều nhất, Cali giết nhiều nhất, thì Cali 4 năm nay không có nước. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi bây giờ khủng bố nó tùm lum tà la. Quý vị thấy coi những cái phim mà Hồi giáo nó giết người đó, giết không tội giả, thì bây giờ những cái con vật đó bất tới lúc nó đã lên, nó làm một cái loài người rồi thì nó lại trả thù lại. Quý vị thấy bây giờ các nước chúng ta, quý vị, chúng ta thử nghĩ thôi, nếu mà người Hoa Kỳ chỉ cần mà nó sơ sót một cái thôi, nó để cho một hai chiếc bay mà bay đi mà bị giống như là 9/11 nữa, kinh tế Hoa Kỳ sẽ sụp ngay. Tôi bảo đảm quý vị không ai đi máy bay nữa. Bây giờ quý vị thấy Liên Xô, Nga bây giờ nó cancel tất cả các chuyến bay đến Ai Cập, phải không quý vị? Và quý vị, ở Mỹ này chỉ cần một chiếc máy bay mà nó để cho lọt nổ thôi là dân Mỹ nó sẽ lui, nó không đi máy bay nữa, quý vị biết không? Sẽ khủng hoảng hết, các phi trường sẽ khủng hoảng hết. Thành ra từ nay quý vị cố gắng đi. Những cái hình ảnh mình lăn lộn mà thầy đi hộ niệm trên các giường chết đó, thì thầy không biết khi đọc cuốn kinh của Hòa Thượng Kiến Châu để lại, thì đó là những cái nghiệp mà mình giết hại mình á, mình á, nặng khi mình làm lòng ở Việt Nam á, làm con gà thì nặng đầu lòng ra để sao hàng bay có nặng phân nữa không, làm con heo cạo đó thì bây giờ nó hồi đó mình tới gần á, mình gần chết mình cũng xịt phân xịt đồ tùm lum hết rồi à. Y chang như vậy đồ mình lăn lộn sau đó là chỉ một lần nha, trả lui trả tới rất là nhiều lần. Bây giờ quý vị thấy quả địa cầu này, bây giờ quý vị thấy rõ bây giờ đó, tới năm 2020 thì những cái nước như Việt Nam á, sống không nổi nữa. 2020 nó nóng lên tới nghĩa là 45 độ C, và 2060 các nhà khoa học gia nó sẽ nóng lên tới hai coi như là nóng lên tới là 50 độ C, và chỉ những xứ như ở Seattle mình bây giờ đó sau này trở thành tuyệt vời là giống như Cali, mà Cali trở thành ra là Arizona. Quý vị thấy rõ ràng như thời tiết rồi. Bây giờ thầy xuống dưới Cali thầy thấy cái trái năm nay, cái trái quý vị thấy nó hồng nhỏ xíu ha, mà bây giờ đừng có nói, bây giờ sẽ thấy NASA nó nói rõ nha, NASA nó nói cái đường nứt mới dùng vệ tinh nó coi sẽ có một trận động đất rất là lớn từ California tới Seattle mình này nè, tới Alaska luôn, mà NASA nó dùng vệ tinh nó coi chứ không phải là mấy cái ông mà chim chinh gia cỡ như Trần Dần Trần gì nói nha, thấy không ha, hay là chim chinh Nga gì ra chú Nga nói đó thì mình còn xét lại, còn đây là NASA nói nha. Thấy không? Tôi nói cho vui với chú Nga chứ không có chịu tin gia cái đó đâu, nhưng mà tôi chọc cho vui. Thành ra tôi hỏi quý vị nè, bây giờ tôi nói cho quý vị sẽ đối diện cái này nè, cái mà quý vị sẽ đối diện không ai thoát khỏi nè, địa ngục đang chờ quý vị lắng nghe đây nè. Địa ngục là ai? Là nhà dưỡng lão. Tôi nói xin lỗi quý vị đó, quý vị đã từng nuôi mẹ rồi, cô Nga biết đó, và bà cụ này không có hành con cháu nhiều, má còn bệnh bao lâu? Mấy tuần thôi, và bà cụ ăn cũng ít đó. Mà tôi nói cho quý vị nghe, chỉ thay tả thôi, thay tả, tắm rửa, khi mà già rồi đó, mới có mấy tuần thôi mà có những người họ kéo dài tới 5-6 tháng, có người 5 năm chưa chết. Bây giờ, vợ chồng mà thương yêu lắm, tôi nói tôi xin lỗi hai vợ chồng nha, thầy sử dụng nha, chứ thầy không có trù, nhưng mà nói thí dụ thôi. Hai người này bây giờ đó còn khỏe mạnh, quý vị còn tự vào trong nhà cầu được, đúng không? Tự tắm rửa được. Ngày nào mà ổng, tôi thí dụ ổng giống như ba tiên, cô không khiên nổi ổng đâu. Tôi nói thật. Hỏi Tuyên biết là Tuyên đó, như ba con bây giờ đó là con chính là chính phủ trả tiền cho con, mà ba con mà con cũng không lo nổi, con phải mướn người hoài, có không Tuyên? Phải mướn người hoài vô lo đó hả. Quý vị lắng nghe nè, bây giờ quý vị nghe nè, quý vị biết cái dưỡng, nếu mà viện dưỡng lão là cái gì, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe cái tài liệu cái viện dưỡng lão nè, nói để cho quý vị sợ chứ quý vị cứ nghe mơ hồ, quý vị không biết viện dưỡng lão là cái gì. Lắng nghe nè, bác sĩ Trần Công Bảo đã từng là giám đốc y tế của nhiều viện dưỡng lão. Ông có viết một tài liệu dưới đây, ông trình bày ngọn nguồn rất thực tế cơ quan mà người già hay người tàn tật đã có lần nghĩ thoáng qua, nhưng dĩ nhiên là chưa rõ mình. Ôi mình nói mình khỏe quá mà mình mạnh quá mình không nghĩ tới dưỡng lão, nhưng mà xin lỗi, chỉ một cái ngang một cái mạch máu thôi. Bây giờ quý vị nghĩ ra, quý vị coi cái trái tim á, quý vị mổ ra cái tim heo, quý vị vô chợ thôi thấy cái tim heo nó mong manh không quý vị? Cái tim heo, cái băng heo ghép cho mình xài được nha. Con tim con heo với con người gần rất gần giống nhau, đúng không quý vị? Cái van tim heo nó cũng giống như vậy. Mà quý vị coi nó đập, nó cứ bóp, nó là chỉ là cục thịt, chứ mấy cái gân máu mà nó đập như vậy á, trong này á, thầy đập 64 năm rồi, mỗi một phút là bao nhiêu nhịp, phải không? Mỗi một ngày có bao nhiêu phút, một năm có bao nhiêu phút, mà thầy, cái máy của thầy cũng đã rơ rồi đó. Không gì là máy của cỡ như cô Trúc Trơn đồ là rơ, cô là rơ trên mà rơ dưới nữa rồi đó. Người ta rơ tiêu rồi còn rơ dưới nữa, rơ thẳng nữa. Không, cái đó là sự thật. Đối diện giùm đi, không có gì mắc cỡ hết á. Mình thấy rõ ràng lắm. Mình thấy rõ ràng lắm, đừng có nói. Bởi vì thấy rõ. Thành ra là cô hồi xưa đó, trước khi cô hiểu đạo cô có sát sanh không? Sát sanh là giết cái gì? Không, giết cái gì coi? Gà vậy tôi nói xin lỗi, khi cô cắt cổ nó là nó té đái trước nè. Khi cô kéo vô con gà mà cô đè cái chân mà tôi thấy mà hồi nhỏ tôi ở chùa tôi thấy mấy người kia nó họ nhổ lông rồi cái họ riết dao là nó gà nó té cứ té đái rồi. Thì bây giờ cô té đái không có chuyện lạ hết. Thấy không, đi trên chuyến đường cứ tôi chạy xe mà tôi thấy hả, tôi canh đồng hồ mà chừng tiếng là tôi hỏi thăm, thấy thì cô Trúc Trơn cũng ngồi cái mặt cô khổ rồi muốn cổ là cái người muốn đầu tiên. Thấy không? Tôi nói cho quý vị nghe, tất cả những cái này là nhân quả hết chứ không có chạy đâu thoát khỏi hết. Bây giờ nè, mình có gì xấu hết á, cái chuyện không có gì xấu hết, ai cũng qua con đường đó hết à, người trả trước người trả sau. Đừng có quay coi Trúc Trơn nghe chưa, đâu có biết Trúc Trơn là ai đâu. Thì bây giờ nói coi Trúc Trơn là bà là pháp danh của ông Mai đó. Phải không? Quay quay con Mai vô.
Cầu thầy rồi mà thầy cứ gọi nó quay.
Đâu có ai biết đâu nè. Tên con Mai là tên đời, pháp danh nó là Trúc Trơn đó. Quay con Mai vô. Tôi đâu có nói chuyện cá nhân đâu, tôi nói trên mạng thôi. Tôi không có tính là coi như rù rì, tôi nói thẳng. Bây giờ tôi hỏi là thật ra quý vị rất mù mờ về diện dưỡng lão. Đây nè, quý vị ráng tu đi, ráng niệm Phật đi, chỉ cầu nguyện cho quý vị phúc xả báo ăn lành, mà quý vị đừng có bị trả quả như những cái gì mình đã gieo. Chắc chắn trong đời quý vị cũng đã gieo rồi, thì quý vị sẽ cẩn thận nè. Nếu còn có thể ở nhà được mà vẫn an toàn thì ở nhà vẫn tốt hơn nha quý vị. Nếu tài chánh cho phép thì dù mình không đủ khả năng lo cho mình vẫn có thể mướn người bán thời gian đến lo cho mình vài giờ mỗi ngày, giúp ăn uống tắm rửa dọn dẹp trong nhà, thuốc men chở đi bác sĩ. Bây giờ tôi nói tới những người phải vào nursing home, hay là dịch tiếng Việt Nam là viện dưỡng lão. Bác sĩ Trần Công Bảo lấy tài liệu và đã phát tán lên mạng như sau: cổ nhân có câu sinh bệnh lão tử, bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới. Kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Anh bạn thân của tôi, bác sĩ tên tắt là TNT, từ lâu có đề nghị với tôi viết một bài về viện dưỡng lão để giúp bà con mình có thêm một chút khái niệm về viện dưỡng lão. Vì anh biết trong suốt 27 năm qua, anh đã liên tục chăm sóc cho các cụ già tại các viện dưỡng lão và cũng đã là giám đốc y tế, tức là Medical Director của nhiều viện dưỡng lão trong vùng. Nay tôi muốn chia sẻ cùng quý bạn một số kinh nghiệm và hiểu biết về viện dưỡng lão. Trong Việt ngữ chúng ta thường dùng từ viện dưỡng lão, nhưng trong Anh ngữ thì có nhiều từ khác nhau như nursing home, convalescent home, rồi nó có nhiều cái lắm, nó có nhiều loại nursing home lắm tiên, chứ không phải mà nursing home thường như chúng ta biết. Có những người mà bị bệnh chậm phát triển như con thỉ cũng là nursing home, rồi ba có tiên bị stroke cũng là nursing home, rồi người già nhưng mà có khả năng vẫn ăn uống được nhưng mà họ bị bệnh là coi như là lãng trí nhớ, cần phải có người nhắc uống thuốc, chứ không phải là nursing home nào cũng giống nhau. Nó kêu là nursing center skilled nursing home, tức là người ta không còn skill để là cái khả năng để tự vệ tự lo, hoặc là rest home, nó kêu là rest home nữa. Nói chung viện dưỡng lão là một nơi cho những người bị yếu kém về thể xác, không thể tự chăm sóc cho mình được trong cuộc sống hàng ngày, thí dụ như không thể nấu nướng, không thể giặt giũ, không thể đi chợ, nặng hơn nữa như không đủ sức để làm những việc tối cần thiết cho cuộc sống như ăn uống, đi tiêu, đi tiểu, đi tắm, hoặc phải có uống thuốc men đúng lúc mà không thể tự làm được. Có những người về già họ uống một hơi tới 7-8 thứ thuốc, quý vị có tin không? Mà họ quên cái này quên cái kia là họ sẽ bị đi bác sĩ liền, họ bị chợ ở mấy bác sĩ liền, hoặc họ không vô trong viện dưỡng lão, họ có một cái diều họ cho uống đúng. Người ta thường chỉ nghĩ tới người già mà thôi, thật ra có nhiều người trẻ nhưng vì bệnh không thể tự lo cho mình cũng phải cần sự giúp đỡ của một cái viện dưỡng lão. Nó kêu là SNF, tức là Skilled Nursing Facility. Thế nào là viện dưỡng lão? Viện dưỡng lão là nơi cung cấp những dịch vụ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày cho những người không đủ khả năng lo chính mình. Thì theo mức độ trầm trọng của bệnh tật mà có những viện dưỡng lão khác nhau. Bây giờ nói phía trước là cái số 1 là viện dưỡng lão có tên tắt là S là xem, khê là khê mạc, F là fan, tức là Skilled Nursing Facility, là nơi cung cấp những dịch vụ cho những người bị khuyết tật nặng như tai biến mạch máu não gây ra, bán thân bất tội như là Ba Tuyên đó, hôn mê lâu dài, hoàn toàn không còn khả năng ngay cả việc ăn, uống, tiêu, tiểu, thay tả, đi tắm rửa. Thường thường tại cái bệnh viện này, tại cái viện dưỡng lão này có hai phần: phục hồi cơ thể và săn sóc sức khỏe. Có những người sau khi được giải phẫu thai xương, thai đầu gối hay là mổ tim, bypass thay van tim, cần thời gian tập dược để phục hồi, sau đó họ có thể về nhà sinh hoạt bình thường cùng gia đình, họ kêu là short term, tức là họ ở một thời gian ngắn thôi, tức là viện dưỡng lão ngắn hạn. Rồi loại thứ hai là chữ ICF, nó không phải là ICU, tức là nó Intermediate Care Facility, cung cấp dịch vụ cho những người bệnh như tật nguyền, già cả nhưng không cần săn sóc cao cấp. Thường thường những người này không có thân nhân để lo cho mình nên phải vào đây ở đến ngày cuối cùng. Những người này không phải là tàn phế như là ba có tuyên, nhưng mà họ bị già cả, họ bị yếu đuối mà họ không có người thân. Chẳng hạn như bà Diệu Định đó, cô Diệu Định của mình đó là cái loại đó cổ chưa, cổ chưa vẫn còn sử dụng được, nhưng mà phải vào ở đoạn cuối kêu là Khashdotikhe. Rồi loại thứ ba nữa là ALF, là loại này tức là Acid Living Facility. Thường thường những người vào ALF vẫn còn khả năng tự lo những nhu cầu cơ bản, họ có thể tắm rửa, thay quần áo, đi tiêu đi tiểu một mình được. Họ chỉ cần giúp đỡ trong việc bếp núc, nấu ăn, theo dõi thuốc men và chuyên chở đi thăm bác sĩ, chở đi nhà thờ, đi chùa chiền hay mua sắm lặt vặt. Họ vẫn có một lò viện dưỡng lão loại đó nữa vậy, chứ không phải là không. Có nhiều loại viện dưỡng lão, bây giờ đừng có làm vô đó là tàn phế hết. Loại thứ tư, viện dưỡng lão dành cho những người bị lú lẫn là Alzheimer. Những người bị lú, bị lẫn, không còn trí nhớ nữa. Có những bệnh nhân bị lú lẫn nặng gọi là Alzheimer, đến nỗi không nhận ra người thân như vợ chồng. Một ngày nào quý vị không còn nhận ra vợ, không nhận ra chồng, không nhận ra con. Không biết tự đi vào buồng tắm, phòng vệ sinh để làm những công việc tối thiểu. Họ không biết họ ở đâu, dễ đi lang thang và lạc đường. Nếu ở nhà thì phải có người lo 24/24. Cái loại này là ai? Là ba tuyên là một. Loại này là con của con thủy đó. À, con thủy là phải có người như là 24 hours per day đó. Những viện dưỡng lão dành riêng cho những bệnh nhân này thường là locked, tức là bị nhốt. Họ lóc cửa lại, họ phá chứ không có đi ra ngoài, họ sợ mở ra mình lẫn á, mình đi. Tại vì quý vị còn đi được mà quý vị lẫn, quý vị đi ra ngoài, kêu là locked, tức là bị lôi, bị nhốt. Cửa ra vào bị phá lại để bệnh nhân không thể đi lạc ra ngoài. Cách đây khá lâu đã có trường hợp một bệnh nhân đi ra khỏi viện lạc đường bị xe lửa cán chết, từ đó mới có danh từ là locked facility. Đôi khi cũng có những bệnh nhân được gắn alarm vào cổ chân. À, vô đó cái loại mà đi lẫn, gắn alarm mà đi qua khỏi cái cửa là nó hụ lên nha. À, giống như mình thấy ở tù rồi đó quý vị. Ở đây có những loại ở tù mang máy mà mình thấy già cũng bắt đầu vô trong địa ngục rồi, quý vị thấy rõ ràng không? Tôi mất hết cái quyền, mình thấy rõ ràng nè. Đôi khi có những bệnh nhân được gắn alarm vào cổ chân, nếu bệnh nhân đi qua cửa alarm sẽ báo động và nhân viên viện dưỡng lão sẽ kịp thời mang về. Quý vị thấy cỡ này là giống như ở tù chứ quý vị. Đã ở địa ngục rồi, thân thì ở Mỹ mà đã là ở địa ngục rồi đó. Những dịch vụ được cung cấp cho viện dưỡng lão, điều này tùy theo từng phần một. Tuy nhiên, những dịch vụ sau đây là có cần thiết. Thứ nhất, phòng ngủ. Thứ hai, ăn uống. Thứ ba, theo dõi thuốc men. Thứ tư, những điều tối thiểu hàng ngày, tắm rửa, thay quần áo, vệ sinh cá nhân nhưng mở quạt. Một người nhân viên y tá ở trong đó coi cho viện dưỡng lão, họ coi 30 người. Thành ra đó họ không thể nào, thằng Tiên hiểu chuyện đó Tiên. Sáng sớm vô, họ vô họ bấm cái đồng hồ 7 giờ, thì bắt đầu họ vô cái phòng số 1, họ là họ thay cái bà đó, mà cái bà đó cái đêm này bà đi vòng, bà không có đi cầu thì họ chỉ thay thôi. Họ thay xong cái họ để một cái món đồ ăn sáng, một chiếc ốc miêu, một cà phê, một cái gì đó, cái họ qua cái phòng số 2. Rồi họ làm cái mỗi một người vậy đó, họ chỉ làm 5 phút thôi nha, 5 phút thôi. Rồi cái qua phòng thứ 3, phòng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, họ đi cái tên đó rồi mà gặp cái tên đó mình không có đi cầu mà họ cứ thay rồi tới hồi bị cái tên đó đó, tới 6 tiếng đồng hồ sau mới có tên lại nữa nha. Tới trưa, tới trưa thì họ khi họ đi xong đó là những họ đi đổ, họ không có đồ ăn thì họ dùng vô, mà họ dùng dù đang họ cứ dùng, họ đi như cái máy. Thì quý vị nghĩ coi, một mình quý vị lo cho một cha một mẹ quý vị lo không nổi, huống gì là một người lo cho 30 người. Quý vị thấy nó kinh khủng chưa? Cái đó là sự thật, Tiên đồng ý không? Đó. Thì như vậy, quý vị vô đó là quý vị thấy ở địa ngục trần gian rồi. Thấy không? Rồi đó có những cái cảnh đó, rồi mấy bà, tôi đi làm, bữa trước tôi đi làm, vô sửa cái alarm bấm cho, rồi mỗi bà có cái chuông hư đó. Tôi thấy nó là, nó tán, nó là, mấy bà kia tôi hỏi sao nó nữa. Coi nè, ỉa chét đầy trên tường, tôi phải làm gì nữa lao, quánh. Quý vị cũng bực mình thôi, mới hỏi quý vị, ỉa là mấy bà tri, mấy bà trét. Yeah. Rồi đồ ăn không ăn là tri, là bóng, tri đầy mặt đầy mài. Trét trên trường, trét trên giường. Rồi nó phải gom hết cái đồ đó, rồi nó dùng xuống, rồi nó thay tả. Quý vị một đống đồ rồi xuống dưới rồi. Quý vị thấy đâu có đơn giản đâu. Thành ra tới giờ mỗi ngày nó đi 3 lần. Sáng nó vô nó đi một tour. Rồi tới 12 giờ tới 1 tour. Rồi tới chiều nó đi một tour. 3 tour như vậy thôi. Mà sau này đó người ta, quý vị mà còn có con cháu vô thương đó, thì nó còn lo chút, nó biết cái người nào có thường thương vô, ví dụ quý vị vô quý vị đút ăn thì nó để, còn nếu không á nó cứ để nó thôi, rồi quý vị nói nhiều á chơi thuốc ngủ vô, chơi thuốc ngủ hết, thấy người nào đến lờ khờ hết, coi như nó bệnh ít vô nó thành bệnh nhiều, rồi cứ nhớ con nhớ cháu, cứ ngồi cầm len là nó để thuốc ngủ vô, để thuốc ngủ vô hết. Mà quý vị biết tưởng rẻ lắm nè, không phải dễ vô đâu, quý vị muốn xin vô không quên thì lít trong cái vô liền đâu nha. Rồi coi nghe tiếp nè, những người tối thiểu hàng ngày tắm rửa thay quần áo vệ sinh cá nhân thì một nhân viên họ coi cho 30 bà, có khi coi tới 40 bà. Thứ năm 24 cho những trường hợp bệnh khẩn cấp. Thứ sáu sinh hoạt hàng ngày như giải trí tôn giáo. Thứ bảy vật lý trị liệu, dịch vụ này rất quan trọng để giúp người bệnh có thể phục hồi càng nhiều càng tốt. Trong vật lý trị liệu có nhiều dịch vụ khác nhau, tập dược như tập đi, tập lên xuống cầu thang, tập tự vào giường ngủ hay ra khỏi giường một cách an toàn không vấp ngã. Trên lý thuyết là vậy, chứ người y tá có thời gian đâu mà họ lo được cho 30 người. Bây giờ nghĩ tập thể dục 30 người mà có người làm sao làm ha, thành ra nó có từng ca. Rồi tập nói, tập nuốt khi ăn uống, có những bệnh nhân bị stroke không thể nói hay ăn được, cần được phục hồi chức năng này. Rồi tập mang giày, tập mang vớ, tập sử dụng bếp ga, bếp điện cho an toàn để tránh bị tai nạn, đó là trên lý thuyết. Chứ thực tế không phải vậy đâu quý vị. Ai trả tiền cho viện dưỡng lão? Quý vị lắng nghe. Thứ nhất, khi quý vị trên 65 tuổi hoặc là quý vị không tới 65 mà quý vị bị SSI thì Medicare, số 1 Medicare trả. Thứ hai, Medicaid. Medicaid là của, tức là của tiểu bang. Bảo hiểm thứ tư, rồi quý vị có bảo hiểm tư nhân nữa. Có nhiều người mua sẵn bảo hiểm viện dưỡng lão. Thứ tư, tiền để dành của người bệnh gọi là personal fund. Rồi Medicare là do quỹ liên bang chỉ trả tối đa 100 ngày cho những bệnh nhân cần tập dược để phục hồi chức năng tại một skilled nursing, tức là SNF. Medicare của tụi liên bang đó, nó chỉ trả cho 100 ngày thôi. Để mà phục hồi chức năng, tức là mình bị stroke rồi nó tập cho mình đi, mình đứng, mình nói. Cái người bị stroke họ nói hơi ngọc phải không quý vị? Họ thụt lưỡi tập sao đó 100 ngày thôi. Thường những bệnh nhân bị stroke gãy xương cần dịch vụ này, Medicare không trả cho custody care. Nó không trả cho cái người mà chăm sóc lo, mà cái chữ như tiên á, bao tiên á, mà nó chỉ trả để phục hồi thôi. Tập giờ là 100 ngày. Medicare là khác nữa. Medicare là do quỹ liên bang và tiểu bang. Cái thằng kia là chỉ là liên bang, mà này là quỹ liên bang và tiểu bang, tức là vừa anh federal và cái anh state. Quỹ này trả nhiều hay ít là tùy từng tiểu bang. Medicaid trả cho dịch vụ y tế và custody care, tức là cái dịch vụ này nó có liên bang tiểu bang trả cho cái dịch vụ mà giống như ba tiên đang giữ đó. Rồi bảo hiểm tư thì tùy theo trường hợp sẽ có những quyền lợi khác nhau, nhưng thường rất hạn chế. Hiện nay người ta ước lượng trên nước Mỹ có 1 triệu người sống trong 15.000 cái viện dưỡng lão. 1.400.000 ông già bà già sống trong 15.800 cái viện dưỡng lão. Cái viện dưỡng lão này đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Y tế, đặc biệt là Center for Medicare. Giám sát hàng năm các viện dưỡng lão đều phải trả qua một cuộc kiểm tra rất gắt gao. Nói thì nói vậy chứ hàng năm chính phủ là kiểm tra lần, còn 11 tháng kia làm sao quý vị? Không có dễ đâu. Quý vị thấy rõ hàng năm đều sẽ trải qua một cuộc kiểm tra rất gắt gao, nhưng mà trong một tháng 12 hay là tháng nào đó còn lại 11 tháng ai kiểm soát, trừ trường hợp quý vị có máy quay phim. Có những người nhà giàu đó, họ vô họ đặt máy quay lén đánh cha đánh mẹ họ, quý vị thấy có những phim nó phát lên chưa, rồi họ sue thì viện dưỡng lão nó không nhận, đi dưỡng lão khác đó, quý vị thấy coi đó. Viện dưỡng lão nào không đúng tiêu chuẩn thì có thể bị đóng cửa. Mục đích kiểm tra của cái cơ quan này bảo đảm cho các bệnh nhân, các cụ già tại viện dưỡng lão được chăm sóc an toàn, nhưng đó là lý thuyết. Cả chính phủ Mỹ cũng không đủ người để mà kiểm tra, coi như là hàng tháng, chỉ một năm họ đi một lần thôi. Không thể kiểm tra được vì thiếu người, đồng thời tránh những trường hợp bị bỏ bê hay bạo hành về thể xác và tinh thần. Tại mọi viện dưỡng lão đều có lưu giữ hồ sơ kiểm tra cho công chúng xem. Quý vị có cha mẹ gửi vào đó thì nó cũng ghi hồ sơ của bà này sao để mà cho biết cái lý lịch của bà vô đây sao, nghĩa là chăm sóc ngày bao nhiêu lần, nhưng mà trên giấy tờ thôi. Bây giờ muốn coi bây giờ bà này được sáng cho ăn cái gì, trưa thay tả làm sao, chiều làm sao, tầm sao nó có hết. Quý vị con cháu muốn xem thì cũng có thể xem được các giấy tờ này. Tất cả các viện dưỡng lão đều phải có biện pháp để bảo đảm sự chăm sóc cho bệnh nhân theo đúng tiêu chuẩn, nếu không sẽ bị phạt tiền. và có những trường hợp bị đóng cửa. Trên đây tôi đã trình bày sơ qua về những điểm chính của viện dưỡng lão. Tuy nhiên, như quý bạn đã từng nghe và biết, có nhiều khác biệt giữa những viện dưỡng lão. Theo tôi nhận xét thì quan điểm chung của mọi người là không muốn vào viện dưỡng lão. Chúng ta từng nghe những chuyện không tốt thì nhiều, mà những chuyện tốt thì ít. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa là câu ngạn ngữ người mình vẫn nói từ xưa đến nay. Tôi đã đọc không biết bao nhiêu là bài viết về việc con cái bất hiếu bỏ bố mẹ, ông bà vào viện dưỡng lão, rồi không tái hoài tới. Tôi cũng thấy nhiều trường hợp các cụ vào viện dưỡng lão một thời gian rồi không muốn về nhà với con cháu nữa. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Trong cái hay có cái dở, và trong cái dở có thể tìm ra cái hay. Vậy chúng ta rút tỉa được kinh nghiệm gì trong vấn đề này? Tôi chỉ xin nêu lên những nhận xét chủ quan của riêng tôi mà thôi. Có thể quý vị không đồng ý hết, nhưng nếu rút tỉa được những ý kiến xây dựng thì tốt. Những bệnh có thể do viện dưỡng lão gây ra, mình vào đó mình không có bệnh, mình có một số bệnh nào thôi mà vô đó là sẽ những bệnh gây ra. Lo lắng, thứ nhất là lo lắng. Trong tháng 9 2011, những nhà nghiên cứu hỏi ý kiến của 378 bà cụ bệnh nhân trên 60 tuổi nằm ở viện dưỡng lão tại thành phố Rochester, New York. Kết quả là có trên 27.3% trả lời là họ bị bệnh lo lắng, từ vừa đến nặng, nếu không được chữa trị họ sẽ bị trầm cảm. Nên nhớ là 378 bệnh nhân này là người Mỹ chính cống, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Chúng ta hãy tưởng tượng người Việt mình không biết rành tiếng Anh, không học phong tục tập quán, không rành, không quen ăn đồ ăn Mỹ, rồi không nói được tiếng Mỹ, rồi vào trong đó còn bị những cái bà Mỹ kỳ thị nữa. Còn một vấn đề nữa là thức ăn chúng ta quen nước mắm thịt kho, làm sao có thể nuốt hamburger sandwich ngày ngày qua ngày khác. Các vấn đề càng làm bệnh lo lắng. Người Việt vào trong đó, tỷ lệ người Việt bệnh nặng hơn là người Mỹ nữa. Người Việt mình sẽ khổ hơn người Mỹ nữa. Trừ cô Viên cổ làm đồ Mỹ thì nó cũng ăn được, phải không? Cô Lưu Hạnh nó ăn đồ Mỹ hoài mà. Thứ hai, phản ứng thuốc. Trong tháng 1 2012, người ta theo dõi các bệnh nhân tại viện dưỡng lão, kết quả là ít nhất là 40% các bệnh nhân dùng trên 9 loại thuốc khác nhau. Uống càng nhiều thuốc thì phản ứng càng nhiều. Đa số các người vào viện dưỡng lão uống thuốc cao máu, uống thuốc tiểu đường, uống thuốc cholesterol, rồi uống thuốc để mà phục hồi sau khi mà bị stroke, rồi uống thuốc gì thiếu chất xương, nhất là mấy người già bị té gãy xương, thành họ uống một hồi 8-9 loại thuốc. Mà mỗi một cái thì nó có benefit là quyền lợi, thì nó cũng có cái tác dụng phụ đó. Ít nhất là mỗi người uống cũng 9 loại thuốc khác nhau. Uống càng nhiều thuốc thì phản ứng phụ càng nhiều. Có 3 loại phản ứng khác nhau. Thứ nhất, phản ứng phụ. Thí dụ như uống aspirin làm bao tử khó chịu, lâu ngày thành lở loét bao tử. Uống thuốc cao máu làm táo bón, loại này thường xảy ra, không cần phải ngưng thuốc. Rồi tạm dịch là thuốc đối tác với nhau, là thuốc này nó chống thuốc kia nữa. Uống nhiều loại nó lại chống cơ thể người này không được, nhưng mà người khác lại chống. Có nhiều loại thuốc uống chung với nhau sẽ làm tăng hoặc giảm sức tác dụng. Thí dụ uống thuốc loãng máu mà uống chung với thuốc tim sẽ làm dễ chảy máu. Có những thức ăn hay nước uống dùng chung với thuốc cũng ảnh hưởng đến thuốc. Thí dụ uống nước bưởi hay nho với một vài loại thuốc cũng sẽ tăng sức tác dụng của thuốc, dễ gây ngộ độc. Nhưng lại bưởi cũng là cái chất giải thuốc luôn. Uống thuốc mà ăn bưởi, nước bưởi vô là giải hết. Dị ứng với thuốc, loại này nguy hiểm hơn. Thường làm da nổi mề đay, đỏ ngứa, nếu nặng thì có thể chết được, như phản ứng với penicillin chẳng hạn. Nếu bị dị ứng thì phải ngưng ngay thuốc, rồi vô trong viện dưỡng lão, ngã té. Người già rất dễ bị té ngã, gây nên nhiều biến chứng quan trọng như chảy máu trong đầu, gãy xương như gãy cổ xương đùi. Xương tai, khi nhất là những người đàn bà đã có sanh vài đứa con thì đa số té đều bị gãy xương. Khi già quá có những bệnh ảnh hưởng đến sự di chuyển, không còn đi lại vững vàng nhanh nhẹn như lúc trẻ, nên đa số 80% các bà già trong viện dưỡng lão đều bị té hết. Da bị lở loét, những người bị liệt giường không đủ sức tự xem mình xây trở vì y tá thai không đúng. Nếu mình lucky đó, họ là họ thai lúc đó mình vừa đi cầu xong thì mình được sạch. Nhưng mà mình đi cầu vào lúc 10 giờ mà nó vô nó thai 7 giờ thì mình chờ cho tới trưa cái phân nó vào, nó làm nước đái nó vào làm cho lở loét. Lở loét gây như những biến chứng rất là tai hại, rồi chuyển qua nhiễm trùng như sưng phổi, nhiễm trùng đường tiểu, nhất là người cần phải dùng máy móc như máy thở, ống thông tiểu. Thứ sáu, thiếu dinh dưỡng. Các cụ già và thiếu nước. Các cụ già thì trung tâm khát nước không còn nhạy cảm nữa. Mấy người già nhất là bị Alzheimer đó, họ không biết họ khát nước nha quý vị. Thành ra người y tá có nhiệm vụ phải đi nhắc nhở, mà y tá nó một người nó coi cho 30 người nó không nhắc hết. Thành các cụ già càng ngày vô đó đều bị bệnh khát nước, mà khát nước một thời gian thì đi qua bệnh thận rất là lẹ. Đầu tiên không có bệnh thận, vô không đủ nước đi qua bệnh thận, từ bệnh thận qua là bệnh gan, bệnh máu, rồi bắt đầu họ bị coi như là đi tới cái bệnh đủ thứ loại bệnh hết. Người già trung tâm khát nước không còn nhạy cảm nữa, nên nhiều khi cơ thể cần nước mà không thấy khát nước không uống, nên cái cảm giác ngon miệng cũng giảm đi, nên không muốn ăn. Nhất là người Việt mà vào thấy giọt đồ Mỹ họ không ăn được, và họ chỉ bỏ đồ ăn không. Vậy có nên vào viện dưỡng lão hay không? Việc này tùy trường hợp, theo vị bác sĩ này ông nói. Thứ nhất, nếu còn có thể ở nhà được mà vẫn an toàn thì ở nhà tốt hơn. Nếu tài chính cho phép thì dù mình không đủ khả năng lo cho mình vẫn có thể mướn người bán thời gian đến lo cho mình vài giờ mỗi ngày, giúp ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp trong nhà, thuốc men, chở đi bác sĩ. Thứ hai, nếu không thể ở nhà được mà tài chính cho phép thì có thể ở những cái assisted living. Ở đây thường chỉ họ nhận tiền personal fund chứ không nhận Medicare, Medicaid. Tại đây thì sự chăm sóc sẽ tốt hơn. Thứ ba, group home tức là nhà tư. Có những người nhận chăm sóc cho chừng 4 tới 6 người mỗi nhà. Họ cũng lo việc ăn uống, chỗ ở, thuốc men, chở đi bác sĩ, thường thì rẻ hơn tùy từng group. Thứ tư, nếu chẳng đặng được phải vào viện dưỡng lão thì phải làm sao để có được sự chăm sóc tốt nhất? A, làm sao để lựa chọn viện dưỡng lão? Vào internet để xem ranking, tức là tương tự như các tiệm ăn, coi giống như là cái sự mà sắp xếp của chính phủ đó, họ nói là coi như giống như là sắp xếp của viện dưỡng lão loại này tốt hay xấu. Mỗi viện dưỡng lão phải có một cuốn sổ phúc trình về các cuộc kiểm tra do Bộ Y tế làm hàng năm, trong đó Bộ Y tế sẽ nêu lên những khuyết điểm mà họ đã tìm thấy, thí dụ như ở tiệm nail, tiệm tóc mà sách bo vô nó kiểm chỗ này không vệ sinh chỗ kia thì nó có cái phốt, thì viện dưỡng lão một năm nó cũng kiểm một lần. Mà quý vị nghĩ một năm kiểm một lần còn 11 cái tháng kia, mà cái tháng nào mà chính phủ lại kiểm thì chính phủ gửi cái note nó biết hết rồi, phải không quý vị? À, quý vị thấy rõ không? À, hỏi ý kiến thân nhân những người có thân nhân nằm tại đó. Đừng bao giờ nghe quảng cáo mà phải vô trong đó. Muốn vào viện dưỡng lão hãy vào thăm những cái người nằm trước, chịu khó đi vào thăm chừng tuần, đi lui đi tới thì sẽ biết rồi, thấy không? Quan sát bên trong và ngoài của dưỡng lão xem có sạch sẽ, không có mùi hôi nước tiểu. Tôi nói xin lỗi quý vị đó, tôi vào tôi sửa chỗ đó. Nước tiểu người lớn nó hôi lắm, quý vị có đồng ý không? Bước vô tới nơi là nghe nó khai nồng tới nơi, và đừng có nói gì mà nói mà kiểm mùi hôi nước tiểu không có đâu. Yeah. Mình mới đi xe mình có ngày mà thấy nó hôi quắc rồi. Cười. Quan sát bên trong, theo dõi cái sự sửa chăm sóc của nhân viên tới bệnh nhân. Nếu có thể thì tìm một diễn viên lão có người Việt đang ở để có nhân viên nói tiếng Việt, có thức ăn tiếng Việt, có chương trình giải trí theo kiểu Việt, nhưng mà chưa chắc đâu, nhiều khi tiếng Việt người Việt vậy chứ họ còn đọc hơn người Mỹ nữa. Yeah. Nếu đã quyết định chọn viện dưỡng lão thì cho người thân rồi thì phải làm gì sau đó? Chuẩn bị tư tưởng không những cho bệnh nhân mà còn cho cả chính mình và mọi người trong gia đình để có được sự chấp nhận, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, phải thăm viếng thường xuyên nếu ba mẹ ở trong. Nếu nhà đông con cháu thì không nên đến thật đông một lần rồi sau đó bỏ luôn không đến. Chia phiên nhau, mỗi ngày có một người vào thăm. Chứ đừng có kéo nhau 20 người rồi đó là 2 tháng sau mới đến. À, nếu đông con đông cháu thì nên không nên đến thật đông một lần mà phải chia ra mỗi người đến một vài ngày. Như vậy thì những cái người làm trong đó họ biết mình có người đi thăm, họ sẽ đỡ hất hủi và họ lo chăm sóc, mà cái người ở trong đó cũng đỡ buồn tuổi. Nên làm một cuốn sổ thông tin để cạnh giường. Trong cuốn sổ này mỗi khi ai đến thăm thì viết ngày giờ tên người đến thăm và nhận xét xem bệnh nhân có vấn đề gì cần lưu ý giải quyết. Nếu không có vấn đề gì thì cũng nên viết vào và không nên hoặc nhận xét về vui buồn than thở của bệnh nhân. Cuối tuần hai ngày lễ nên có người vào hoặc mang bệnh nhân về nhà nửa buổi hoặc là một buổi để cho có không khí gia đình. Hay đưa khỏi viện dưỡng lão để làm đầu tóc hoặc tới các tiệm ăn để cho họ ăn trong tay phả. Nên sắp xếp để bệnh nhân có cách sách báo băng nhạc bằng tiếng Việt cho bệnh nhân giải trí. Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo mà có về tôn giáo nên lấy các kinh giảng để cho các bệnh nhân nghe. Cho dù những bệnh nhân bị hôn mê bất tỉnh lâu dài, nhưng đến khi thăm hãy cứ thì thầm bên tai họ những lời yêu thương, những kỷ niệm cũ, nắm tay xoa đầu để tỏ tình thương yêu. Tuy họ không có thể nói được nhưng mà họ vẫn cảm nhận được cái sự lo lắng của mình. Chứ đừng thấy dụ như bà bị stroke, bà nằm bà không nói, rồi mình vô mình về mình phải cắm tay, vẫn nói chuyện, vẫn an ủi. Họ không nói được nhưng mà họ vẫn cảm nhận được hết. À, làm như vậy thì họ sẽ được hạnh phúc, mặc dù mình không nhận thấy. Để cho bên đầu giường những băng nhạc, những băng giảng, để cho họ những lúc họ còn khỏe mà họ thích nghe. Một điều chót mà theo kinh nghiệm của tôi rất có hiệu quả: đối xử tốt nhưng nghiêm túc với nhân viên của viện dưỡng lão, đối xử tốt lịch sự nhẹ nhàng, không thiếu những lời cảm ơn cho những nhân viên phục vụ tốt, thỉnh thoảng mua một vài món quà, nhấn mạnh cái gì cũng phải là có cái quà cáp hết. Nếu sau này ba má mình ở trỏng mà mình vô mình mua quà thì sao? Người ta sẽ đối xử tốt. Tốt, cái đó là ổng đánh ổng highlight luôn. Nếu mà không có cái quà thì nó khác rồi nha. Cái đó là ở đâu cũng vậy hết nha. Để tỏ lòng biết ơn mình tốt với họ thì họ sẽ quan tâm đến cha mẹ mình nhiều hơn, có qua có lại mới tội lòng nhau. Tuy nhiên, đối xử tốt không có nghĩa là mình chấp nhận những sai trái của họ. Thí dụ mình đã báo cáo những thay đổi về sức khỏe của bệnh nhân, mình thấy ba má mình bị lỡ lưng, mình cho quà nhưng mình nói là tôi muốn, nghĩa là anh chị hãy quan tâm thay tả cho má má tôi nhiều. Hoặc thấy đồ ăn ba má mình ốm mà đổ nhiều, mình phải nói ông bà cần thay đổi món ăn. Cái đó là, nhưng mình không thể trách người ta được. Cha mẹ ruột mình không lo được, làm sao người ta lo cho cha mẹ mình? Đó, ông này cũng nói rõ. Nếu cần thì gặp ngay những người có trách nhiệm như là manager để được giải quyết. Nên nhớ là phải lịch sự nhã nhặn nhưng cương quyết. Nhớ mình tặng quà rồi mình mới nói lỗi họ thì họ không gầy giận. Còn nếu mình nói lỗi họ mà chẳng có quà thì cái tai họa là ba má mình lãnh đủ. Đúng không quý vị? Mày á, mày đây mày chảnh cho tao hả? Tao về tao đập, tao đính cho mày chết. Dạ, phải không? Trên đây là những kinh nghiệm của tôi xin chia sẻ với quý bạn, tuy nhiên là không hoàn toàn đầy đủ với tất cả những gì quý bạn mong muốn, nhưng hy vọng cũng đáp ứng được phần nào ưu tư lo lắng của quý bạn. Thầy lấy cái tài liệu này thầy đọc ra để cảnh cáo quý vị và cảnh cáo cả thầy nữa. Bây giờ quý vị thấy trong cơ thể mình, cái tim là dễ chết nhất. Tôi muốn nhắc nhở một cái chuyện này mới đau lòng xảy ra, kể cả diệu quán cần nên học kỹ. Và tôi nói cái băng này, tôi muốn cô Hồng Đức, thầy Tuệ Minh, thầy quán tăng ni của tôi hai làng Di Đà phải lắng nghe đây, nhất là những người trong làng. Có một phá tu, tôi không tạm không nói tên, và chuyện này nó xảy ra ở bên Texas mà không phải làng Di Đà, nó cách làng Di Đà tôi 2 tiếng. Và một cái bà cụ đó, bà cũng không có lớn lắm, bà vào vừa phá tu đang niệm Phật thì bà bị xuống đường. Bà xuống còn 50 là thấp không quý vị? Bà xỉu. Thay vì chúng ta tập trung, chúng ta lo chú cứu cho bà đó, chúng ta không tập trung cứu và không tập trung để hộ niệm cho bà được vãng sanh, vì nghĩ bà này có phước quá. Và xúm nhau hộ niệm, kết quả là bà đó chết. Chết rồi sau đó mới gọi cho Nai Quanh Quanh, thì họ lại họ biết liền, họ nói cái bà này có thể cứu sống được, chỉ cần cho ăn kẹo và uống nước không phải không tiên. Nhưng mà quý vị đó, về mặt mà đời á thì quý vị sai phạm hoàn toàn, mà về mặt đạo cũng không đúng luôn nữa. Tại thật sự khi một người mà muốn lập chung thì lúc chết tâm thần không điên đảo. Mà cái bà này đó, thứ nhất á, quý vị niệm cũng không được 8 tiếng, tại vì khi bảo đảm, thí dụ ở trong này bây giờ tôi thí dụ nha, bây giờ cô Liễu Hạnh mà tự nhiên cô xuống đường, tôi thí dụ thôi, cô xỉu một cái, vì tôi nói ô Diệu Quán, tôi hỏi ý kiến Diệu Quán, nhìn chung tốt lắm, bây giờ xúm nhau lấy tượng Phật rồi kè bả đi, biểu bà niệm đi, bả vãng sanh luôn, bảo đảm vãng sanh. Nhưng mà trong khi đó quý vị thấy rõ không, chừng tiếng sau bả chết rồi, quý vị có đủ can nhãn rồi, lúc đó là quảng hồn chết cha, coi chừng lo xu con bả nó bị nó xu mình chết, thì bắt đầu gọi Nai Quanh Quanh lại, Nai Quanh Quanh lại, thì lúc đó bắt đầu nó giật bả. Nó đè ra và nó lấy cái đồ điện nó giật kinh. Thì cái bà này mất cái 8 tiếng, nếu mà về đạo cũng không đủ 8 tiếng được hộ niệm. Đúng không quý vị? Như vậy chúng ta sẽ đối diện với cái luật pháp Hoa Kỳ là chúng ta đã giết một cái người. À, nếu mà con cái họ xu. Còn nếu con cái họ biết điều thì chúng ta cũng ân hận. Và sau đó cái bà này nó đâu có đưa điện, nó đưa vô bệnh viện, nó làm không được, rồi nó đưa vô nhà xác. Rồi nó phải điều tra. Đúng không quý vị? Nó hô đinh, nó điều tra, thành ra tôi nói kể từ bữa nay cho tới, nghĩa là từ đây những đệ tử tôi nghe cái này, nếu ở trong làng, nếu có xảy ra một cái người nào đang phá tu, đang niệm Phật mà họ bị vậy, cái đầu tiên, nếu họ là bị kêu Nai Quanh Quanh liền, rồi sau đó coi họ sao đó cho nó, nếu họ biết bây giờ bị biết cái history họ là bị xuống đường, thì lấy kẹo, lấy nước ngọt cho họ uống. Đừng có bao giờ mà tập trung lại rồi cùng nhau hộ niệm, cái đó là cái coi như ngu số 1 trên đời luôn. Ngu số 1 luôn. Đó mà tôi nói chuyện này nó xảy ra. Cái đó là tôi sợ nhiều quá nhất này. Kêu bây giờ kêu nó lên. Để nó trời ơi cái này Diệu Trung nha, Diệu Trung bữa nay tự nhiên Diệu Trung xuống đường nha. Bây giờ nó nói thôi, cô Diệu Trung cứ ngồi yên nha. Kè, kêu mấy người xuống nhau, cô Nga, chú Nga kè đi niệm, đưa tiền Phật ở dưới đài. Diệu Trung quán mở mắt đây đó, nhìn đi. Không? Đó, niệm một hơi rồi đó, chút xíu bà chết rồi con Thí lại nó xu. Thí là con bảo cho mấy đứa con là con Thí không cũng không xui, thằng Thị nó cũng xu, phải không? Thì là chúng ta đừng có dạy cái đó, bữa nay tôi nói rõ. Thì, yeah. Thành ra quý vị bây giờ quý vị thấy con đường này, quý vị không có ai bảo đảm mình không vô dự những lão hết. Bây giờ nói ngon lắm đó, quý vị bây giờ đi đâu á, quý vị những bà mà còn khả năng giữ cháu giữ con á, lỡ thằng A là con B nó giận à, giữ cháu hoài là cháu nội nó giận à, có không quý vị? Còn là còn có cái chanh còn có nước là phải còn dắt nó còn uống được à. Nhưng mà thử hỏi quý vị thử thôi, bệnh thử như ba tuyên là biết liền à, bệnh thử đi à. Bây giờ con nè, con chỉ là lọc thận đâu phải không con à, Hùng nó còn thương con tới ngày nào mà con hết lọc thận được á, án chịu chắc ta bà Hà nha. Mà ngày nào mà con bị stroke luôn, con nằm ngay bây giờ. Hùng á, Hùng nó khiêng nước vô đây nổi đó, nó khiêng chết nước này kia mà nó khiêng con khi không nổi, tại vì nước nó không có hôi con hả. Tới hồi bữa nào muốn rắc tịch á, con làm bộ con thử, bữa nào con thử con nằm chạy dài rồi sáng lại nó con bị em bị stroke rồi, bây giờ dưới nó ra rồi anh dẫn em đi thai thử coi nó có làm nổi không. Ồ, cái chuyện quý vị về Việt Nam hả? Vô trại cùi trại mù dễ lắm hả quý vị? Diệu Trung đã từng đi trại cùi trại mù hoài nè. Diệu Trung vô trại cùi ở bao lâu, trại mù ở bao lâu? Nhiều lắm, 2 tiếng đồng hồ à. Nhưng mà khi mà có một người bệnh mà nó nằm vậy, chúng ta phải đối diện 24/24 ngày này qua ngày kia hả? À, quý vị sẽ thấy cái phân của con nít đó nó không có hôi quý vị, nó hôi mà mình mà vô trong viện dưỡng lão tôi sửa đồ nó hôi kinh khủng lắm quý vị ơi. Nó hôi, tin công nhận không? Ba con chỉ uống sữa thôi, đúng không? Ông không ăn gì hết, mà ba con đi cầu hôi không? Nếu thật hôi không? Thì đó, mà con nít cũng là cái sữa thôi. Thật ra cái sữa, con nít nó cũng uống sữa, mà mấy cái người như ba con giờ chỉ là uống sữa thôi, chứ đâu có gì mà nó hôi. Cái cơ thể của con người ta mình là sao nó hôi kinh khủng lắm, chịu không nổi luôn quý vị. Tôi đi sữa rồi tôi mới phục. Tôi nói ai đã từng nuôi cha mẹ rồi đó mà đã trải ra cái cảnh mà thai tả rồi đó, mà cho cha mẹ rồi đó mới thấy thông cảm. Thầy bảo đảm. Bây giờ Phước nè, ông Phúc đó, ông vậy đó, vợ ông dành, ông đó, về ghen tương, bữa nào ông thử thôi, đố mà nó dành. Ông ở trên thở oxy dưới măng tả là không có con ma nào dành hết. Bây giờ còn sắc thịt, sắc đồ lưỡng dành, tại còn làm ra tiền. Tại vì bán ngày bữa ai nói, bữa cái bà nào mới nói bà gì đó, bà gì mà giờ ông vợ ông Sơn á, bà nói trời ơi, tôi thường nó bán nhiều lắm, ngày nó bán quá chừng sư phụ ơi, nó quay nhiều đồ lắm. Tôi nói nó làm cái nghiệp đó là không có gì. Người Hoa Kỳ chúng ta mỗi một ngày giết mấy trăm triệu con, rồi những con vật đó bây giờ nó lên đó, quý vị thấy không, nó lên nó thành trở thành là ISIS đó, giết người vô căn cứ. Tự nhiên á, phóng viên bắt qua đi chặt đầu chơi, nó giết người, nó đặt máy bay mà mấy gì coi những cái cảnh mà nó giết con đít, giết người lớn á, thảm thiết, giết không có thương tiếc. Đó là cái nhân quả nó tới lúc này. Tới lúc quý vị thấy bây giờ các nước Âu Châu mình nó bây giờ, quý vị thấy nè, nó đổ ào ào qua đó. Giờ nó đổ ào ào từ, nó chạy từ bên Syria, nó chạy đầy qua bên nước mình, nó đi vượt biên không phải như mình mà đi giống như là giờ sắp hàng đi như lính đi, quý vị thấy không? Người Việt mà nó trốn còn nó giờ nó đi kiểu như nó dàn quân nó đi vậy đó. Thì quý vị thấy kinh khủng lắm, không có đơn giản đâu. Thì quý vị ráng tu dùm cho thầy đi, tại con đường này tôi nói tôi không phải hù luôn. Quý vị thấy nè, ngay bản thân thầy cũng vậy đó, thấy không? Đó, thầy cũng vậy thôi. Mà nếu mà thầy có nằm xuống một cái đó, thầy cũng khổ liền cả tức. Nghĩa là thầy nói, thầy đem thầy ra thầy nói thôi. Ngay cả thầy bây giờ, nếu mà thầy một ngày nào mà thầy bị stroke hay thầy bị cái gì á, là trong cái hệ thống của thầy á, 3 tháng tàn nát á, quý vị có tin không? Thầy nói trong thờ từ, con có bị cái gì á, cũng 3 tháng tàn nát hết. Thật sự, một trong hai vợ chồng tụi con nha, thầy không nói đứa nào hết. Mà thầy nói bất cứ gặp gia đình nào cũng vậy. Bây giờ dự quán cũng vậy, con bị stroke hết 3 tháng gia đình con tan nát không? Hả? Thì đó. Đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị khi nó xảy ra. Còn bây giờ Liễu Chánh thì 3 tháng được phải không? Tại Liễu Chánh không có chồng có con. ai biết được, con biết trong có chắc gì là cái người già người trẻ gì đâu. Bây giờ thấy rõ chưa nè, cô Nga với chú Nga nè, chỉ cần 3 tháng là cũng có chuyện rồi, thấy không? Bây giờ hai người mà chiều còn lên tụng kinh là thấy ok đó, chứ mà ngày nào mà một người nằm là thấy rồi hết tụng nổi rồi, thấy không? Thì bây giờ những cái đó là những cái quý vị phải đối diện giùm với tôi đi. Đó giờ hai cặp đó thầy nói đó, bây giờ ông hai vợ chồng đó là hạnh phúc nè, nhà Việt Nam tới 400-500 ngàn đô đó, nhà ở Mỹ cũng có nữa. Nhưng một trong hai người, tôi nói cái bệnh mà nó đến mà như vậy đó, nó xảy người ta mình, ông thấy cũng 3 tháng là ông cũng mệt mỏi rồi phải không? Ông mà nằm xuống cái bắt đầu là con cháu mà tính chuyện làm sao quýt leo quýt đồ tùm lum tà la hết. Cái đó quý vị nhìn giùm thầy đi, cái đó sự thật, sự thật luôn. Và có những người chưa vô dưỡng lão mà chồng vô ký ly dị luôn đó, phải không son? Tôi chỉ hỏi phải không son, tôi đâu nói cô son. Đâu có sao đâu đó, con thấy rõ ràng luôn. À, chưa nha, cô son còn mạnh khỏe lắm mà, cô son còn có thể đi mua nhà khác chưa? À, bởi vì nhìn cho tôi đi, mà giờ bởi vì không sợ mà còn sợ cái gì nữa đây? Ha? Nó có thể hết bình bữa nay ngày mai ngủ vậy. Khi mà quý vị nhìn cái trái tim á mà nó đập á, quý vị thấy như tiên học có thấy mà nó đập mong manh lắm, nó cứ bóp vậy nè, nó bóp vậy mà đốt mạnh á thì ống huyết áp cao mà nó ngạt một miếng đồ ăn ở trong một miếng mỡ mà đóng vô là coi như là chúng ta phải đi thông rồi, thấy không? Thì quý vị thấy nó mong manh như vậy mà chúng ta cũng đã đập không biết bao nhiêu năm hết rồi, bây giờ chúng ta còn hơn thua phải quấy rồi được mất hơn thua mà chúng ta cái lường chúng ta vô diện những lão nè, thấy không? Thành đây một đứa bữa nay thì chỉ cho quý vị nhìn rõ giùm cho thầy đi. Con người chúng ta không có cái gì hết. Khi mà chúng ta còn linh ấp, còn vệ sinh được thì chúng ta còn ông này, còn bà nọ. À, khi mà chúng ta hết cái vệ sinh cá nhân, chúng ta chỉ là một cái gì dơ dái, không ai đụng tới được hết, nó dơ. Chúng ta thử không tắm thử, không tắm thử. Bữa nào quý vị biểu diễn, không tắm thử một tường thôi. Chịu nói không? Đó là còn sạch sẽ đó. Mà tôi nói xin lỗi quý vị đó, ở trong viện dưỡng lão đó, nó thay tả, nó thay đồ tiêm biết mà. Nó, cái miếng á, thầy vô thì làm cái miếng lót ở dưới tiêm. Nó có cái miếng bự, rồi nó lật ra, nó mặc áo trên mà nó lật dậy, nhưng mà nó thấm từ ở trên, rồi nó chảy xuống cái miếng dưới, rồi nó chảy xuống dưới cái ra giường. Mà thầy sửa điện thật là, thầy lấy cái niệm này nó cũng tắm dưới, nó cũng để nó chỉ lót lại, nó hốt ra dùng nó. Nó hôi, nó đóng ngày này ngày kia. Rồi á, nó rửa đâu có sạch quý vị. Tôi nói xin lỗi ta tôi đi, người già đó, cái phân họ dính ở trong cứng không biết, nó rửa sơ sơ rồi còn ở trong còn nguyên. Tại sao vậy ta? Mấy cái người nặng họ hầu như đó, tôi sửa tôi coi thử đó, tại tôi cũng thường lật rồi. Mà khi mà tôi đi hộ niệm á, cái áo của nó làm như là cái áo nó chỉ là không có cái gì, nó chỉ lật ra, họ không có mặc đồ gì trong ngoài cái tả lột ra cái gì. Đa số tôi đi hộ niệm ấy, có những người trong viện dưỡng lão đó, phân còn nằm ở trong, nó chùi hoài thôi chứ. Người già đó, cái mông họ cứng lắm, mà nó không thể nào nó thọt cái găng tay vô nó lao được. Thành ra khi mà tôi lên lại đó, tôi lên bằng cái tay không, tôi thấy nó phân không đâu. Đó là những cái cảnh quý vị phải đối diện đó quý vị ơi, tôi không có hù quý vị đâu, thật sự nó như vậy đó. À, bây giờ quý vị quý nhà quý là chỉ trên cái nhịp tim quý vị còn đọc, quý vị còn tự lo được. À, bây giờ quý vị đến đây nè, còn khỏe mạnh, còn lái xe nè, mà thử bị stop ngồi một cái coi, lúc đó mới thấy cái xe đầu ấy là khốn nạn không biết xong mà thôi về nữa. Hả? Ở trong này có ai lái xe mình đến không, đưa tay thầy coi coi. Con đó lái Oregon ngon lắm nha. Tôi nói thí dụ thôi, bây giờ stop lại coi mình ơi, bữa nào con sáng nay là một người hù trả nha. Anh ơi em về em bị stop rồi. Anh lên chở em về coi chả quả hồn chả tới đáy liền đó, thấy không đó, con thấy rõ ràng không? Bây giờ con đó, con thấy rõ ràng, con là lái Oregon, bây giờ thầy rất căm phục con là coi như lái coi như 3 tiếng mà cứ chủ nhật nào cũng đi đó. Giờ cô này mà cổ nằm xuống một cái rồi cổ bị stop thôi, bây giờ nó vô bệnh viện này rồi cái xe đó ông chồng chạy lên rồi kiếm xe thô về lái về, ôi cha đủ thứ chuyện trên đời rồi bắt đầu là thấy nó đổi hết. Con mà nằm xuống một cái rồi là chưa chết nha, là thay đổi hết cả gia đình con không? À, thấy chưa? Thì từ cái chỗ đó đó, những người như cô Dư Liễu Hạnh này nè, tôi xin lỗi thôi, cô bây giờ đó, nhà có đó đó, đúng không? Cô có nhà mà, cô có con đó, cô cũng còn một hai đứa đó. Nhưng bây giờ cô tự lo cô được, tới ngày nào cô hết lo được, cô hết lo được rồi cô sẽ thấy. Bây giờ cái mà cô dự thọ như vậy đó, cô giờ cô mấy đứa con đứa nó hiếu đó, đúng. Tại vì bây giờ cô vẫn đi bathroom mình cô tắm mình cô ăn mình cô. Ngày nào mà cô trên thở oxy dưới mang tạ, bác sĩ nói vậy, bao lâu nó có thể nằm vậy 10 năm. Thì bao nhiêu đứa nó thai. Tôi nói thí dụ thôi, đó là những cái đối diện mà. Tôi đã từng có những cái đám mà 10 năm đó, bởi vì thấy vừa rồi không? Cái thằng nhỏ, cái thằng mà mình ngày mai cúng thần thánh thứ ba cho nó nè. Ở Việt Nam đó, cái bà chị 69 tuổi khùng lo cho cái thằng đó mà nó nằm mười mấy năm trời, quý vị nghĩ nó khổ cỡ nào. Hả? Má của cô Nga này, bà cụ nằm chưa tới tháng, thấy không, có mấy tuần rồi. Mà nó rất là có may mắn đó. Đó, thì cô thấy cô chia thay tả cho mẹ khoảng chừng tuần hơn. Mà bà ốm nhôm đó, bà ốm gì vậy đó, đừng nói nó. Khi mà mình mất cái sức rồi nó nặng lắm quý vị ơi. Nó thấy ba tiên đâu có nhiều đâu, ba con nhẹ vậy mà con không có thấy nặng. Không có đơn giản đâu. Thầy nói thật cho quý vị nghe, đó là những cái mà chúng ta phải tu, phải hóa giải cái nghiệp. Những cái chuyện rùi bu bỏ hết cho thầy đi bây giờ. Bây giờ quý vị giải đáp cho thầy đi. À, tìm con đáp số bây giờ như dự quán vậy nè. Con mà có cái gì cái đó, hai đứa con hết học liền. Học sao được. Con bây giờ con nằm tại nhà. Diệu đế nó có thương con lắm, nó thay tả cho con nhiều lắm, là năm thôi. Được không? Ông còn có đi làm nữa. Nó bây giờ con nghĩ coi, con là trưởng ban hộ niệm, nó chủ mạng quỷ dương, mà ngày nào chủ mạng quỷ dương bị bệnh á, chứ ví dụ chung được 3 tháng không có đơn giản đâu, thấy không? Đâu có cho đi dễ như vậy. Lúc đó thì á khẩu rồi, nhưng mà lúc đó là khổ cái là con á, cái gì á, chỉ có cái đầu hư thôi, cử động không được, nói không được, nhưng mà gì cũng còn khỏe hết, tim cũng khỏe hết, cái gì cũng thể hết. Di chúc chứ thầy biết hoài mà, lúc đó di chúc không nghĩa lý gì hết á. À, lúc đó cũng không biết, miệng nói cũng ra di chúc nữa, chỉ chảy nước mắt thôi à. Bởi vì thầy phiên ráng tu cho thầy đi, ráng tu để hóa giải cái nghiệp đó đi. Tại vì cái cảnh mà mình nằm nó, mình cầm con này con kia nó nằm nó giải chết là sao, thì mình phải trả y chang như vậy, nó biết chắc chắn là mình sẽ trả như vậy đó, thấy không? Ở trong cuộc đời thầy đi hộ niệm bao nhiêu đám thầy thấy hết rồi, thầy thấy hết rồi. 100 người đệ tử của thầy đó, được 4-5 người đó là họ tự tại thôi, chứ không có nhiều, họ tự tại ít lắm. Cái đầu tiên, cái phước mình là mình ra đi mà mình nhẹ nhàng nha quý vị, tỉnh táo tới giờ chót. Cái quan trọng là cái tỉnh táo nha, cái tỉnh táo. Ví dụ con đừng á khẩu đi, mà con còn tỉnh táo thì con còn phân chia, con còn nói này được. Nhưng mà khi mà con để mà con hôn mê một cái rồi đó, giống như người thực vật là chết, giống như người thực vật là chết. Những cái đó là những cái chúng ta đối diện hàng ngày rồi, bảo đảm với quý vị. Bữa nào muốn thử vậy đó, bây giờ hai chồng Hùng mới thực tập thử, con thay tả con mô tả cho Hùng rồi Hùng ị trong đó luôn. Hả? Làm thử coi là thấy là hết liền à. Tình chỉ đẹp khi còn chưa thay tả. Hả? Cái đó là đối diện thật sự đó. Bây giờ con về con kêu ông xã con với con dẹp thử coi. Không, cái đó là thật sự. Bây giờ tôi nói nè, giờ nói tới Phượng Diệu Maria nè. Diệu Maria nè, bây giờ con á, chồng thì không có nè, mấy đứa con giờ con đang buồn nè, phải không? Mình đang con còn đẹp, con còn khỏe mạnh mà nó còn làm con buồn nữa. Con còn tự independent, con còn trả bill nhà, trả bill xe, tức là con còn chung cấp tiền cho nó, đúng không? Mà nó còn con buồn. Tới ngày nào mà tướng con mập con cũng dễ bị stroke lắm đó. Mà cỡ con là thầy khiên cũng không nổi nữa. Đó. Thì con nhìn thấy lúc đó là khóc, nằm tuổi thân, phải không? À, nằm lúc đó kêu Diệu Hảo, Linh Samoje xuống. Samoje nói, ê Du, hồi đó Du kêu gặp tôi, Du còn kêu gì? Giống kêu Diệu Hảo, bữa nay là ta sẽ đọc chú về ngươi, coi như là sống không kịp sống mà chết không kịp chết. Đó, thầy nói cho bây giờ nghe thôi. Đó. À, Diệu Tịnh cũng vậy nữa thôi. Đó, Diệu Tịnh bây giờ còn lo cháu ngoại cháu nội đó. Đó. hết rồi không? Nhưng mà còn ổng. Cô chở ông đi lòng thận được chứ, cổ ổng không biết chở cô đi lòng thận được không à, lúc đó là không ai chở cô đi cúng sao đâu. Không, khi mà thầy ngồi thì vẽ lại quý vị ngồi ngẫm lại vậy đó, quý vị sẽ giật mình liền, giật mình thử thôi. Bữa nào con thử dòng phút té đái đi nữa anh, sao bữa nay tự nhiên em đi cầu không biết rồi, mất cảm giác nữa. Phúc quỳ thiệt không bà? Đó là sự thật. Nếu mà yêu nhau thật sự lúc đó là phải vậy. Nó không sao em, đây là cái lúc mà anh sẽ thực hiện cái tình yêu của anh, thấy không? Nhưng mà bảo đảm đổ mồ hôi hột liền. Tiên tính nói gì tiên? Dạ. Như ba con mà nếu không có con á là chưa chắc ông giàu những cái diện dưỡng lão mà như vậy được, không giàu được đó. Bây giờ anh Thủy nè, hiện giờ nó ở cái đường hai ngã ba đường, thằng nhỏ giờ 18 tuổi rồi, thằng nhỏ lớn rồi, nó muốn đưa vào trong đó mà nó chưa nhận đó quý vị. Thì thằng nhỏ đủ 18 rồi, tức là hồi xưa thì nói ở 18 tuổi, nó nói bây giờ giữ thằng nhỏ đó, nó nói giờ không, nó chính là cứ hỏi chị Phẩm nó còn đây không. À, mà đâu phải vô dễ, tại vì giờ nó trả cho con Thủy đó cho khoảng ngàn mấy tháng, mà nó đưa cái thằng kia vô nó phải trả 5.000 tới 7.000, quý vị hiểu chưa? Nó cứ chợ kia, nó nói mày quên trên lít, cái đâu phải vậy. Dù mà thằng đó đang ở trong cái là ít ít ai đó quý vị, thằng này bên đây nè mổ một cái lỗ bơm vô nè, hàng ngày thay tả cho phân, nó không biết gì hết nè, cứ chuyện nó bóc ăn nó cũng không biết nữa, mà càng ngày nó càng lớn bằng mẹ nó rồi, mẹ nó khi không nổi nữa đó. Mà quý vị thấy đó, thì bây giờ chính nó nói bây giờ đó, ở trong này là có vị nào mà nuôi đó, nó giao, nó ký giấy nó giao. Nuôi giùm đi, nó để nó đi làm. Tại giờ nó nói bây giờ nó đi bán một cái nhà đó, ví dụ tháng nó bán một cái nhà thôi, nó cũng kiếm tiền commission cũng được là 5-7 ngàn. Mà giữ cái thằng nhỏ này 24 tiếng đồng hồ thì giữ được có ngàn mấy, mà kẹt cứng ngắc hết, không có làm nghề được. Mà trong khi nó đưa vô trong cái nó sinh thông, nó không nhận nó tiên. Không, như ba con bây giờ không có con á, không có đứa nào hết, thì qua mai nó mới đẩy vô một cái chỗ mà cái chỗ coi như là rẻ tiền, con biết không? Chứ không phải là cái chỗ mà cái rẻ tiền. Cái nãy này ông này nói cái này là những người mà ít nhất là cái tiền hưu của ổng á, cái này như ông Cười đó, ông Cười bây giờ hưu trí ổng là được 5-6 ngàn đô đó, cái tiền đầu tư này kia thì nó mới đưa vô những cái diện. Nó như cô này nè, cô Liễu Hạnh nè, cô vô thì cô được á. Nãy giờ tôi nói là cái cô cũng không đủ luôn ha. Cô bây giờ là lương của ổng nè, là lương cái cô làm nữa nè, rồi cái tiền 2-3 thứ tiền nữa mà cô cũng chưa đủ đó. Đó. Tiền nói chuyện đó 3 tiếng đó. Lú lẫn
thì mình nói đúng ra ở tù thì cũng tự giống vậy thôi, tại vì giả sử như một cái khu đó thì khoảng 30 phòng đi, thì đầu này nó có một cửa, đầu kia có cửa để ra vô,
để nhốt
thì nó nhốt đó đó, kiểu như người nào mà đi ra cái đó là alarm kêu
đi ra, lại cái máy nó mang alarm ở tù rồi đó.
Rồi buổi tối là khoảng chừng 5-6 giờ cho ăn uống xong hết rồi, cái ai mà quậy á chỉ là la hét kêu đá tới cho
chú ngủ. Quý vị muốn phê mà bút vô trống được phê. Đó, cái đường đó quý vị đừng có giỡn mặt, nó đối diện đó. Thành ra như bây giờ thầy đó là thầy nói của Hồng Đức. Nhưng mấy sư cô dưới tôi nói bây giờ mấy bà già trong làng có gì đó là phải thay phiên làm. Cái đó là phải chăm sóc. Còn bên tăng thì cũng có một số người tình nguyện, là tôi được những người tình nguyện nói là tu Đức Lạc Phật nó có hai loại. Một loại là tu để thành A-la-hán, là coi như Phật nhập diệt, ông nào nấy cũng bay hết. Còn tu để làm Bồ Tát á, là phải lăn xả ra khỏi có cần đi Việt Nam. Mà tôi nói thật, đàn ông ở trong làng mà bệnh tôi cũng nhào vô tôi làm gương. Tại vì mình phải làm gương, tại vì cái đó là con đường mình, cái hệ thống của mình là không lấy tiền của chính phủ, không lấy tiền già của người ta. Còn quý vị vô đó tiền già, tiền gì nó lấy sạch hết nha quý vị. Còn đây quý vị ở trong tôi, muốn gì muốn ở, ở mà không ở thôi quý vị về. Thì bây giờ đó, tôi sẽ lên cái chương trình mà những cái vị lớn tuổi này tôi nói biết là vài bữa làng Di Đà tôi bây giờ tôi mua lại khoảng mỗi một bên tôi cố gắng tôi mua lại 10 phòng. Hiện giờ dưới thiên hội mua được 6 phòng, là ví dụ như cô Liễu Hành cô bán ra tôi không có cho mấy người quê Calix vô, mà tôi bỏ cái tiền quỹ của làng là tôi mua. Ở bên con rô tôi cũng mua một số phòng như vậy để chi? Để tôi mở ra cho mấy cái bà già mà như không có tiền vô làng á, vô ở thử một tháng hai tháng, kêu là tu tạm trú, quý vị hiểu không? Tôi sẽ phót lên mạng rồi vô đó ở để quý vị tạo cái công đức, quý vị tạo, quý vị tu. Tại vì khi quý vị ở trong làng đó, tới sáng người ta tụng quý vị phải tụng, trưa người ta tụng quý vị, trong chiều mới ở trong đó quý vị ăn chay, quý vị tạo cái công đức. Quý vị ở trong làng một tháng hai tháng, kêu là quậy túi, là ở trong cái phòng đó thì quý vị chỉ trả tiền điện tiền nước chứ quý vị không cần bỏ tiền ra mua. Rồi sau đó tôi cho cái chương trình tu là quậy trú, quý vị hiểu thầy nói không đó. Thì có những người họ phát tâm, họ ở overseas và ngày kia họ mua, nhưng mà họ nói để cho thầy dành quậy trú cho mấy người, một số người không có ấy, họ ở đó tới mùa quậy trú, ví dụ như mùa đông nè, ở dưới chỗ Indo là kêu là nó ấm áp á, thì người ta xuống để ở một tháng hai tháng thì vô đó tu. Rồi quý vị muốn ngáo lấy ăn cũng được, mà quý vị muốn ăn trong đó cũng vậy, quý vị vô tu thử thì tôi sẽ có chương trình.
Không mạnh để ở một tháng hai tháng thì giống như thiên đường rồi.
Dạ.
Nhưng
mà rủi đau họ vô họ tạm trú thì thôi, nếu đau thì mình cũng lo cho họ, không sao, thì họ lao thì mình tạm trú thôi mà, chứ đâu phải ở luôn nha. Chúng tôi khi cho người ta vô tạm trú là mình chấp nhận, khi mình đã mình cho họ vô tạm trú là đâu phải đuổi mình đuổi ta đâu được đâu. Đó là cái Bồ Tát hạnh nó khác chỗ đó, đúng không quý vị? Còn bây giờ tôi nói là cái tuổi già quý vị đó, quý vị tu ha, cỡ tuổi vòng long ta đuổi về hết, ta không có cho ở đâu, thí dụ gì đó ở trong làng, chỉ có hệ thống của thầy là mới có cái hệ thống để lo như vậy thôi. Thì bằng chứng là ở bên Conro thì có vợ chồng của cô Dương con giáo đó, ông cô Diệu Thiện đó, cô Diệu Thiện người Bắc đó, vợ của ông Thiện Tâm đó, là bà chuyên môn chở người này người kia đi bệnh viện này kia đó, bà chở. Dưới này là cô Hồng Đức đó. Thành ra cái đó là cái đối diện đó, ngay cả như cô Liễu Hạnh đó, tiền khu cỡ đó 2-3 đầu lương vậy đó, mà cổ 5-6 ngàn mà cổ còn không đủ chi trả cho cái nursing home đó. Chứ đừng có nói gì mà nãy giờ tôi nói là những cái người mà thuộc loại tiêu chuẩn mà họ đầu tư vào 401k rồi họ giàu họ có này kia lắm, chứ còn mà đừng có nói mà cỡ như Ba Tuyên mà không có con hả, cỡ ngàn mấy của chính phủ nó không có chỗ nào nó nhận đâu, con không nhận luôn. Mà ngay bây giờ con cũng phải đi làm, con cũng phải mướn người hoài vô giữ chứ đâu phải là con giữ nữa, thấy không? Con là vợ con nè, một tháng con phải mướn người hoài vô bao nhiêu giờ, mấy chục giờ nữa, phải không? Cho muốn không có đủ, không nha.
Dạ.
Thành ra tôi đối với quý vị, khi quý vị hiểu được cái đó rồi, cái quý vị thấy đối diện với một cái gì đó, nó đến tới rồi đó. Thành ra tôi bây giờ tôi cũng mừng là quý vị vẫn còn đến đây. Chứ ngày nào mà cô Diệu Thọ, cô bệnh, tôi không phải nói trù ai cũng phải đối diện. Nếu mà cô bệnh mà cô mình bệnh á, cái chết không ai sợ mà sợ bệnh. Quý vị có đồng ý không? Chết mà nhẹ nhàng, mình biết trước rồi, từng lễ bệnh đó, mình đi rồi thầy rồi lo đám rồi mình đi, cái phần xác mình bỏ. Còn cái thứ mà nó sống không được sống mà chết không được chết mà lỡ lằng lằng đó, cái đó rất là sợ. Mà sợ cái gì? Mỗi ngày quý vị phải đưa vô mấy lon sữa, thì mấy lon sữa nó vô đây rồi nó ra là mấy lon phân à, cái đó phải đối diện. Mà quý vị thấy là nằm rồi còn tả, còn sữa, còn đủ thứ chuyện. Mà cái thời gian đó là thời gian đốt phước rất là nhiều. Đã cái tuổi già mình á, không làm ra gì, mà cái tuổi già mà vô nó sinh hôm là tiêu thụ phước báo rất là nhiều. Tiêu thụ phước báo rất là nhiều. Thành ra quý vị cố gắng làm sao? Thứ nhất là quý vị tránh bớt cái gì sắc sanh. Cái thứ hai là quý vị đã phá thai rồi, ai cũng qua cố gắng. Cái đó là cái nãy thầy giảng là mình sai đứa con mình ra mà. Mà sai mà nó không có một cái khả năng tự vệ gì hết. Thành ra cái đó là cái oán hận. Đó. Rồi bây giờ mình hiểu, mình ráng mình tu đi. Đó. Nãy giờ tôi chỉ nói cho quý vị, bây giờ cái niệm Phật là quý vị ngồi lại thầy hướng dẫn nè. Bây giờ quý vị không, quý vị phải nhìn vào tượng Phật, các quý vị sẽ thấy nó nhiệm màu hay lắm. Quý vị nhìn, đầu tiên quý vị á, thấy rõ ràng khi mình niệm Phật á, A Di Đà Phật, chúng ta mới tu có cái miệng thôi, bây giờ chúng ta tu thêm con mắt nữa. Tức là niệm Phật được 1200 công đức, mà chúng ta nhìn Đức Phật chúng ta cộng thêm. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thay vì cái miệng quý vị niệm Phật, mà con mắt quý vị nhìn người khác, quý vị có tạo tội không? Quý vị cũng... Bây giờ cái miệng là niệm Phật, mà con mắt thì nhìn xuống nhà bếp, không biết là cái bây giờ này là cái bà đã nấu ăn thế nào, bà không thế kia, hoặc là mình nhìn này kia. Thành ra mục đích của các vị thầy hồi xưa thì dạy là quán tượng niệm Phật, nhìn tượng Phật mà niệm. Bây giờ quý vị nha, quý vị không cần niệm ra tiếng, quý vị nghe thầy khai thị, quý vị sẽ thấy chừng, tôi muốn cho thịt chừng 10 phút quý vị thấy nó hay, nó khác rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị lắng nghe nè, quý vị không có để ý cái gì hết, mắt nhìn thẳng vào tượng Đức Phật A Di Đà. Quý vị lắng nghe lời khai thị của thầy. Thì ngày xưa khi người ta hướng dẫn cái pháp môn này, là người ta, cái vị tổ, cái vị thầy giảng sư, cái vị thầy giáo thọ sẽ nói là Phật A Di Đà thân kim sắc, phải không? À, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, năm tu di uyển chuyển bạch hào, tức là Đức Phật A Di Đà có một cái tướng lông mày trắng, bốn biển lớn trong ngần mắt biết, tức là Đức Phật A Di Đà con mắt đẹp như là cái bốn biển, trong hào quang quá vô số Phật, tức là trong cảnh hào quang của Đức Phật hiện vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, ở trong đó có vô số Bồ Tát hiện, 48 nguyện độ chúng sanh, 48 cái lời nguyện đó mà vừa rồi thầy giảng ở trong cái pháp hội San Jose, tức là cái bản hợp đồng của Đức Phật. Quý vị có tu giỏi, quý vị tu một ngày niệm Phật có 10 tiếng, quý vị tụng 2-3 thời lăng nghiêm, lại ngũ bách danh 500 lại, nhưng mà quý vị không làm đúng 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, quý vị cũng không được giảng sanh. Tôi thí dụ một người đó cấp đại tá, nhưng mà ông ta đi ở tù chỉ có 2 năm 11 tháng, người đó không được đi qua Mỹ theo diện các ô, vì không đúng cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Mà cái người đó dù là cấp bậc chỉ là trung sĩ thôi, nhưng mà ở tù đúng 3 năm thì người đó vẫn được đi vào nước Mỹ theo diện tị nạn. Dân Cuba khi đến Hoa Kỳ phải căn thiết theo cái bản hiến chương của Hoa Kỳ, bất cứ người Cuba nào mà đến bờ biển Miami mà đạp chân xuống đất Hoa Kỳ, người đó được diện tị nạn. Mà cái người nào đi trên chiếc tàu nào không biết mà không đến được bờ biển mà gặp cái tường viên Hoa Kỳ thì vẫn được về. Thì bởi vậy quý vị nhìn Đức Phật A Di Đà, quý vị nhìn đừng có phân tâm cái gì hết, trong lòng nào thì bắt đầu quý vị niệm niệm thầm, quý vị niệm thầm những câu niệm Phật. Có người niệm 4 tiếng, có người niệm 6 tiếng. Quý vị nhìn một hồi, quý vị bắt đầu sẽ thấy cái Đức Phật A Di Đà nó có những cái hình ảnh nó lung linh lên. Quý vị cứ nhìn, quý vị sẽ thấy tự nhiên nó khác. Hằng ngày mình nhìn Đức Phật A Di Đà mà mình không tập trung, mình sẽ không thấy những cái đẹp của cái tượng Phật A Di Đà. Bởi vậy chư tổ mới dạy rằng quán tượng niệm Phật. Chư tượng này là dấu nặng, cái hình tượng chứ chưa tới cái quán tượng. Quý vị liền nhìn như vậy, trong vòng mỗi một ngày quý vị dành thời gian cho thầy nhìn khoảng chừng 15 phút. Khi quý vị thấy bắt đầu cái hình này nó sẽ biến chuyển, như là những cái hình ảnh nó nổi lên, nó lung linh, quý vị sẽ thấy chỉ cần 5 phút thôi, rồi từ từ lên 10 phút quý vị sẽ thấy cái hình ảnh này nó đưa vào trong cái tạng thức của quý vị. Quý vị tu bằng cái lục căn của quý vị, mắt thì thấy tượng Phật, miệng thì niệm Phật, rồi ý là nghĩ tới Đức Phật, rồi đưa vào ở trong cái tạng thức, cái hình ảnh này nó đưa vào trong cái tạng thức. Cho nên khi phút lâm chung, quý vị biết cái gì ra sau cùng không? Cái tạng thức ra sau cùng. Mà tạng thức của quý vị có được hình ảnh Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó Đức Phật A Di Đà xuất hiện, quý vị sẽ rất là hội nhập với Ngài và chắc chắn giảng sanh. Và lúc đó quý vị chỉ cần niệm 10 niệm mà trong tâm quý vị có hiện ra cái tượng Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó Phật A Di Đà là mẹ, quý vị là con, mẹ với con mà giao cảm với nhau thì mẹ con chắc chắn gặp nhau. Đức Phật kêu là, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát kêu là niệm Phật viên thông. Còn lâu nay chúng ta chỉ niệm cái miệng mà con mắt chúng ta không nhìn được Phật A Di Đà. Tử phúc lâm chung, cái miệng chúng ta cứng nói không được, nhưng mà khi chúng ta sử dụng quán tưởng niệm Phật, cái hình ảnh Đức Phật Di Đà nãy giờ mới chưa được 5 phút, quý vị bắt đầu thấy những cái dần hào quang, thấy những cái màu vàng Đức Phật lung linh như một cái Đức Phật mà bằng xương bằng thịt chứ không phải là cái tượng nữa. Quý vị vẫn tiếp tục giữ cái tâm quán những cái tướng đẹp Đức Phật A Di Đà, quán tượng, chứ là quý vị đừng có suy, đừng có sợ gì hết á. Quý vị chỉ coi ngài đẹp cái gì, quý vị phải bắt đầu quán ngài đầu tiên là A Di Đà Phật thân kim sắc, tức là Đức Phật A Di Đà toàn thân mà màu hoàng kim, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng. Đức Phật A Di Đà có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Quý vị giữ con mắt nhìn kỹ và nghe lời khai thị của thầy. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Cái hào, cái chân mày trắng uyển chuyển như là năm ngọn núi tu di, hám một trường thanh tứ đại hải. Hai con mắt xanh của Đức Phật như là bốn biển lớn, quang trung quá Phật vô số ức. Và sau lưng của Đức Phật A Di Đà trên bầu không trung có nhiều Đức Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, kèm theo vô lượng Bồ Tát, 48 lời nguyện trù độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Cái chỗ này chính phẩm sen vàng lên giải thoát, tức là Đức Phật A Di Đà không đòi hỏi chúng ta phải là thượng phẩm thượng sanh, không đòi hỏi chúng ta phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhưng mà chúng ta về hạ phẩm thôi. Chúng ta là học trò hạng bét, chúng ta đầy đủ tất cả nghiệp chướng. Có những vị thầy dạy quý vị phải chấm dứt tham sân si rồi mới được giảng sanh, cái đó là thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta bớt tham sân si mà chúng ta nhìn rõ vô thường, thân này là hư hoại. Chúng ta đối diện với cái nhà dưỡng lão, đối diện tới những cái gì mà chúng ta sẽ ở trong nhà dưỡng lão mà ai cũng sẽ đi qua, chúng ta mới bám víu vào Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nhìn cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà, chúng ta cầu nguyện ngài cho con sám hối. Khi nhìn Đức Phật A Di Đà, quý vị phải phát lên cái lòng sám hối. Đức Phật A Di Đà từ bi thương chót chúng sanh, mà lúc con chưa hiểu đạo, chưa quy y Phật, tại sao con nỡ nào giết chúng sanh, mà nhất là những người đã từng lỡ giết con của mình trong bào thai. Thì quý vị càng xấu hổ, càng xin sám hối. Nhìn Đức Phật A Di Đà xin sám hối, ngài cứu con, cứu con thoát khỏi này, không phải để về đó con hưởng dụng, con hưởng lạc, hưởng hạnh phúc, về đó được gần ngài, được ngài khai thị. Quý vị cứ tiếp tục nhìn Đức Phật A Di Đà, vẫn nhìn để chiêm ngưỡng. Tại sao Đức Phật A Di Đà có 32 tướng tốt mà mình lại không có? Người thì con mắt đẹp thì lỗ mũi xấu, người lỗ mũi đẹp thì con mắt xấu, người lỗ mũi con mắt xấu thì cái miệng đẹp. Vì chúng ta tạo nghiệp không đều, chúng ta có lúc tốt và có lúc xấu, cho nên chúng ta không được 32 tướng tốt như Đức Phật. Chúng ta càng kiêm ngưỡng Đức Phật. Mà giờ này quý vị bắt đầu thấy cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà trước mặt lung linh, di chuyển nhẹ nhàng, có lúc gần, có lúc xa. Quý vị thấy rõ không phải là một tượng Phật chết nữa, mà tượng Phật sống động. Chúng ta vẫn tiếp tục quán tưởng, nhìn việc chiêm ngưỡng. Cái đầu tiên quán tưởng niệm Phật là phải chiêm ngưỡng, bỏ hết tất cả những niệm khác và thiết tha. Quý vị cứ nhìn như vậy, càng nhìn nó càng đưa vào trong cái tâm thức quý vị một hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Để rồi ngày qua ngày hình ảnh Di Đà, tới một ngày nào mà quý vị không cần có cái tượng Đức Phật A Di Đà mà quý vị vẫn có thể, thầy chỉ nói là Phật A Di Đà thân kim sắc là cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà hiện ra ngay ở trong cái tạng thức quý vị, ngay trong cái đầu óc quý vị, là quý vị đã đạt được coi như là quán tượng niệm Phật, nhìn tượng mà niệm Phật. Cho nên hôm nay quý vị nhìn kỹ đi, nhìn kỹ này nó không phải như ngày xưa. Ngày xưa quý vị nhìn thoáng qua, quý vị chỉ nhìn bằng cái nhãn thức mà không cộng với cái ý thức, mà cộng cái ý thức rồi quý vị lại cộng thêm cái mạt na thức vào. Cái mạt na thức là mình là đệ tử của Đức Phật A Di Đà, ông Phật A Di Đà là thầy của chúng ta, rồi chúng ta phải cộng thêm là biến cái ý thức này thành là cái diệu quan sát trí, tức là cái trí. Tại sao mình không được giảng sanh là tại vì mình không có niềm tin với Đức Phật A Di Đà. Mà biết bao nhiêu người đã có thổi tướng giảng sanh, biết bao nhiêu người đã chết Đu Xá Lợi, biết bao nhiêu người được giảng sanh, tại sao mình không giảng sanh? Tại vì mình chưa có nhìn rõ cái khổ cõi ta bà. Hôm nay sư phụ Thông Lai đã chỉ rõ cho chúng con, vợ chồng còn hạnh phúc đây vì hai người còn có thể tự lo lấy, tự bảo vệ lấy, tự làm việc vệ sinh lấy. Một ngày nào những cái con ma nào nó ảnh hưởng nhất, quý vị có thể là thoát được con ma tiền, quý vị không ham tiền. Quý vị có thể thoát được con ma tình, quý vị không có ngoại tình. Nhưng mà con ma bệnh đến thì khó mà thắng con ma bệnh lắm. Các bậc A-la-hán mới thắng được con ma bệnh. Cho nên quý vị hãy nhìn Đức Phật A-di-đà giữa cái tâm tha thiết, giữa cái tâm cầu nguyện, nguyện cho con một đời này đới nghiệp giảm sanh. Con biết con nhiều tội lỗi lắm, Đức Phật A-di-đà cứu giúp chúng con. Con thấy con không xứng đáng, con biết con nhiều tội chướng, nhưng mà con giờ này con biết quay đầu, con đã biết sám hối. Con nguyện con được một đời giảng sanh để về gặp Phật A Di Đà, để mà được ngài khai thị ở gần các bậc Bồ Tát, cho con tiêu trừ tham sân si, cho tới ngày nào con chứng được ngũ nhãn lục thông, con được tự tại với sinh tử, con nguyện trở lại ta bà để trả những cái món nợ, để cứu những cái người mà sau này những cái người là từ con giận cho tới con người nghe thù kẻ oán, những người quan gia trái chủ của con được cứu độ họ để mà giải trừ tất cả những quan gia trái chủ. Quý vị cứ tập trung nhân, càng nhân vào tượng Phật, nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, quý vị dùng con mắt để niệm Phật, cứ nhìn Đức Phật, quý vị sẽ có một cái sự liên lạc. Quý vị sẽ cảm thấy bắt đầu tại sao cái tượng này mấy bữa dùng ở trên bàn mình không để ý, mà bữa nay mình nhìn với tất cả các tâm thành, tất cả lục căn của quý vị đều tập trung vào con mắt hết. Quý vị đóng bít hết tất cả những cái chuyện khác, tất cả những dòng điện đưa ra lỗ tai đưa vào con mắt, cái dòng điện của mình từ cái miệng đưa vào con mắt, thì quý vị sẽ thấy rõ Đức Phật A Di Đà ở trong cái tượng Phật trước mặt nó lung linh, nó sáng, có khi ẩn, có khi hiện, có khi mờ, có khi gần, có khi xa. Quý vị sẽ thấy một tượng Phật sống động. Mà tại sao lúc trước mình không thấy? Tại vì lúc đó mình bất nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới hơn thua, nghĩ tới phải quấy, nghĩ tới cái lỗi của người này, lỗi người khác. Bây giờ mình chỉ biết có Đức Phật A Di Đà và cái tâm của mình muốn làm sao lúc lâm chung mình được Đức Phật A Di Đà đến rước để cho nguyện cho con xả báo an lành, thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, được diện kiến Đức Phật A Di Đà cùng Quán Âm Thế Chí. Bây giờ quý vị nhớ, con mắt vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng hình tượng Đức Phật A Di Đà, trong tâm thì nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, những câu niệm Phật, niệm thầm, hướng nguyện, những lời sám hối. Bây giờ lời sám hối này không cần 500 lại, nhưng mà sám hối từ cái tâm của mình. Phật A Di Đà, con biết con tội từ tâm sanh, do tâm sám, tâm con sám hối rồi, nguyện cho tội được tiêu, nguyện cho con tội tiêu được giảm sanh về cực lạc, để sau này con trở lại để mà đem từ bi, đem cứu độ cho những quan gia trái chủ của con. Quý vị tiếp tục chiêm ngưỡng Đức Phật A Di Đà với tất cả tấm lòng thành, chiêm ngưỡng Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó quý vị thấy công đức của mình sẽ tăng lên rất là nhiều. Vì cái tội là từ con mắt mà ra, trái tai gai mắt, thì hôm nay cái tội cũng từ cái miệng mà ra, miệng thì niệm thầm danh hiệu Phật, miệng phát lồ sám hối, mắt chiêm ngưỡng tượng Phật A Di Đà, càng chiêm ngưỡng càng thấy hình ảnh này sống động. Hôm nay một cái mùa tu bác quan trai, hôm nay thầy khai thị cái giai đoạn đầu để mà quý vị biết thế nào là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật nó có hai level. Cái level đầu tiên là chỉ cần chiêm ngưỡng và tha thiết xin phát lồ sám hối. Đừng có nghĩ đây là cái tượng, mà nghĩ đây là thần lực Đức Phật A Di Đà. Ngài đã phóng quang xuống tượng, cho nên đây là một Phật A Di Đà thiệt, không phải là tượng. Quý vị hội nhập vào trong cây tượng A Di Đà, thấy mình đang được diện kiến Đức Phật A Di Đà, mình đang phát lộ sám hối. Quý vị hãy nghĩ tới cái giờ phút lâm chung mà người giải dụa lăn lộn quơ vào, rồi đại tiểu đại tiện có khác gì lúc quý vị đè con gà nhổ lông, đè con vịt cắt cổ, đập đầu con cá, nó cũng giải, nó cũng lăn cũng lộn. Cho nên chúng sanh vô minh quán trời trách Phật: tôi có làm gì ác đâu, tại sao cho tôi bệnh này? Nhưng mà quý vị quên đi, mình đã cướp đi bao nhiêu mạng sống của chúng sanh. Hôm nay con vật nào cũng muốn sống, không có con vật nào muốn chết, con vật nào cũng muốn được yên vui hạnh phúc. Trong khi đó con gà đang giữ đàn con, chúng ta bắt vô cắt cổ để cho đàn con bơ vơ. Trong khi con bò đang cho con bú, chúng ta lại đập con bò để chúng ta lấy thịt nuôi mạng sống chúng ta. Cái quán cái hận này, những cái trứng hột vịt lộn, những con gà nằm trong đó, nó rất sợ nóng, chúng ta đem hóc đem luộc. Cho nên những cái tội đó chúng ta chỉ thấy chút xíu đau đớn ở thân thể chúng ta, mà chúng ta không nghĩ tới những cái tội lỗi mà ta đã gieo. Cho nên Đức Phật A Di Đà nói, nếu mà cái tội nó có hình tướng thì cái bầu hư không này không đủ chứa tội của chúng ta đâu. Nhưng Phật A Di Đà nhất tâm, vị nào mà bắt đầu thấy cái hình ảnh Phật A Di Đà bắt đầu sáng rực, bắt đầu lung linh, có lúc quý vị thấy Đức Phật như mỉm cười, có lúc quý vị thấy nhìn Ngài như một cái người sống ở trong cái bức tượng, quý vị đạt được, đã câu nét được, đã liên lạc được với Đức Phật A Di Đà qua cái con mắt, qua cái nhãn căn. Và từ cái nhãn căn này chúng ta cộng thêm cái ý của chúng ta lâu nay, ai làm hợp ý chúng ta thì chúng ta khen, ai làm trái ý chúng ta thì chúng ta buồn. Cho nên dùng cái ý này chúng ta hướng về Đức Phật. Còn hôm nay nguyện dùng cái ý thức niệm Phật, dùng cái nhãn thức niệm Phật, con nguyện ghi nhớ hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, để khi lâm chung con vẫn biết, con chỉ cần nhớ tới Ngài. Lúc đó mặc dù mắt đã mờ, nhưng mà hình ảnh của Ngài đã được đưa vào trong cái A Lại Giá thức. Và lúc đó chỉ cần gặp một vị thầy, một vị thiện hữu tri thức, lúc đó ban hộ niệm, chỉ cần niệm Phật và tượng Phật A Di Đà đã có ngay trong tâm chúng con. Hôm nay quý vị cố gắng nhìn, vị nào nhìn mà đã thấy cái tượng Phật bắt đầu hiện lung linh, mỉm cười, thấy những cái dòng hào quang, thấy những cái màu ngũ sắc xoay chuyển, quý vị thấy cái tượng Phật nó không ở một chỗ đó, nó không cố định, quý vị cứ tin tôi đi, quý vị cứ niệm đi, nó kêu là quán tượng niệm Phật. Buông hết, chỉ còn có tượng niệm Phật, chỉ còn có tượng Phật A Di Đà trước mặt. Đừng nghĩ tới tiền bạc, đừng nghĩ tới con cháu, chỉ nghĩ tới mình bây giờ đang đối diện với Phật A Di Đà. Và nghĩ tới rằng mình chỉ còn có 5 phút nữa là cái cơn sốc nó sẽ đến với mình, thì làm sao giờ này còn tỉnh táo? Cái phao là Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái công đức quán tượng niệm Phật này rất là lớn, và chúng ta sẽ thấy rõ kết quả ngay trước mặt. Chúng ta nên nhớ coi, trì danh niệm Phật thì nó thuộc về tu cái miệng, nhưng mà cộng thêm quán tượng niệm Phật, chúng ta có thêm 800 công đức. Như vậy mỗi một lần tu kiểu pháp môn này, ở nhà quý vị có một cái hình tượng, quý vị ngồi áp dụng theo lời của sư phụ, quý vị sẽ thấy cái tượng Phật A Di Đà nó không dừng ở cái chỗ là một bất động, mà nó linh động, nó biểu hiện, nó bắt đầu biến hóa muôn màu muôn sắc. Chúng ta bắt đầu coi nét được với Phật A Di Đà, quý vị sẽ thấy Đức Phật A Di Đà không dối gạt chúng ta. Nhưng mà vì cái nghiệp thức chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới tài sắc danh thực thì, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ. Hôm nay chúng ta dành ra 10 phút để quán tưởng niệm Phật, quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt rất là nhiều. Nhìn ngừng, quý vị có thấy nó khác không? Nếu mà tôi không khai thị đó, quý vị nhìn cái tượng Phật chỉ là cái tượng Phật, nhưng mà bắt đầu quý vị tập trung vô đó, buông hết đó, sáng nay tôi, ngày mai tôi sẽ chỉ quý vị cái khác. Bữa nay tôi chỉ sơ như vậy thôi. Sáng nay quý vị đâu vô 6 giờ sáng bắt đầu tôi sẽ niệm Phật, tôi chỉ cái tên niệm Phật. Bữa nay tôi chỉ khai thị quý vị nhìn tượng Phật thôi. Quý vị sẽ thấy tượng Phật không đứng ở chỗ đó, Ví dụ có ai đã thấy cái đó chưa? Ai đưa tay cho coi? Nó khác lắm. Nó biến chuyển. Nó nổi, nó chiếu, nó di chuyển. Đó là chỉ 5-10 phút thôi. Mà khi quý vị tu đó, quý vị tu mà quý vị luyện với cái này đó, kêu là quán tưởng. Hồi xưa ta nói quán tưởng là khác. Không phải đâu mà quán tưởng. Cái tưởng này nó có cái tác dụng á, nó làm cho mình thấy rõ ràng cái giao cảm của mình với Phật A Di Đà. Mà cái dù mình trì qua mình chỉ chờ lúc chết, chính cái lúc này đó, nó là một trong những cái phần phô qua mà thầy tu thầy biết. Tại vì khi đó đó, quý vị mình mỗi một ngày quý vị dành nữa 30 phút cái này thôi, quý vị có cái tác dụng rất là mạnh. Rồi từ từ khi đó quý vị nhắm mắt đó, cái hình này nó hiện trong đầu quý vị luôn. Thì quý vị tu khoảng chừng 3 tháng thôi, quý vị nhắm mắt cái hình ảnh nằm trong hình, thành ra lúc đó khi mà tâm trung đó, quý vị bật hết chỉ sử dụng cái a la giác thức thôi, thành ra lúc đó đưa quý vị đi rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Tại vì lúc đó nó là thầy nói là quý vị hiện ra liền. Mà quý vị thấy bây giờ quý vị nhìn vô chẳng hạn như tôi không nói, quý vị thấy nó những cái tượng, nhưng mà khi mà tôi khai thị á, quý vị thấy hình có lúc tự nhiên ngài giống như cười, có lúc ngài giống như cái hình nó gần, có lúc nó nhỏ, nó lung linh, những cái gì màu nó dần nó xoay chuyển. À, ngày mai này tôi sẽ chỉ cho quý vị, lúc 6 giờ sáng quý vị cố gắng vô tụng lăng nghiêm, tôi chỉ quý vị cách niệm Phật. Nghe không? Ngày mai tôi niệm phối hợp với cái này. À, quý vị sẽ thấy rất là hay cái này. Mấy hồi xưa cái này là cái là quán tưởng, mà người ta dùng cho từ là quán tưởng không đúng, quán tưởng là level thứ 3 rồi. Sau cái này lúc đó quý vị bỏ tưởng, lúc đó là tới cái chỗ tôi nói rồi nha, tới một phá nào đó khi quý vị tu rồi nó điều quý vị thực tập được 3 tháng, cho nên là về quán tưởng bỏ hình hết, tự nhiên cái hình này nhảy trong đầu quý vị. Nhảy trong đầu quý vị thì đó là nó có từng level để mình biết, mà mình lâu nay mình tu bằng cái miệng mình khó thấy, nó còn tu bằng con mắt á thì nó sẽ có thấy liền, nó thấy liền. Bây giờ nó gần 10 giờ rồi, thành ra thôi chúng ta hồi hướng để quý vị có một số phải đi về. Sáng mai quý vị cố gắng 6 giờ lại đây để tôi đi vào cái practice nha. Cái này nó tiêu nghiệp, tiêu tội rất là nhiều. Tiêu tội rất là nhiều, mà chúng ta không phải là quyết nợ, mà chúng ta hướng về Phật Di Đà để connect thì được với Ngài, rồi chúng ta sẽ mang cái nghiệp này mà đi lên kia, rồi chúng ta tu mà chúng ta thấy nó chuyển rõ ràng lắm. Tu mà con mắt. Còn chút nữa tới sáng nay thầy chỉ quý vị cách niệm Phật. Cái này hồi xưa thầy đã có chỉ cho một người, hồi đó lần đầu tiên dù Trung biết là thầy về ở chỗ nhà thư đó, mà cô Diệu Hạnh đó, của chùa của sư bà Giác Hương, giờ này bà vẫn còn áp dụng đó, bà vẫn thích cái pháp môn này đó. Thì bây giờ quý vị hồi hướng nha, ngày mai tôi sẽ hướng dẫn kỹ cái này. 6 giờ sáng chúng ta vô, chúng ta tụng kinh rồi thầy sẽ làm liền, không có thuyết pháp. Bên nay thầy chỉ nói cho quý vị đối diện như cái nhà dưỡng lão để quý vị ráng mà tu đi. Cái pháp môn này quý vị không bám víu vào pháp môn này không có pháp môn nào đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, pháp môn này là cái pháp môn mà để đưa cho quý vị, mà tôi chắc chắn với quý vị là nếu quý vị rất thích cái này đó, là khi mà thầy quý vị tạo ra một cái duyên lành mà thầy đến hiệu đệm cho quý vị đó, là quý vị sẽ thấy. Tôi hy vọng rằng gần đây có một cái đám ở Tacoma, tôi sẽ về Tacoma, tôi hồi niệm một cái đám, tại vì đệ tử tôi Tacoma rất nhiều. Nhưng mà cái ông cách đây mấy ngày đó, cô Nga, cái ông gì cũng lên ông xin mà hôm qua có gặp con này hả? Ông có tên gì đấy, dù tình chú hồi qua là từ Tacoma, ông ba bị ung thư mà bây giờ rút nước rồi. Ông qua ông lên ông nhờ gửi gắm cho thầy vài bữa, có gì thì thầy nói cố gắng là tu hành niệm Phật đi. Rồi cái ổng qua, ổng có nói câu phỉ báng, ổng nói ổng về ổng niệm chú Đại Bi đâu 1-2 ngày sao ba không bớt, ổng chửi Phật. Ổng nói chửi Phật, tôi nói ba con tội nhiều lắm, mới tụng 2-3 ngày sao hết được. Ổng có nói cái dự định mà. Tôi nói là sư phụ là sư phụ lo cho phụ, còn con á, ba con không có tính. Mà bây giờ con là cái người niệm cho ba con, là ba con chỉ hưởng có một, còn sư phụ là đích thân sư phụ. Sư phụ lại sắp hối. Rồi ông hỏi tôi ngày qua, ông nói ông ta niệm không lên, ông chửi ông Phật. Có tội không? Tôi nói cái đó nặng lắm á, khám hối đi. Đó, ông hỏi có dự tịnh mà ngày qua đó, ông nói là chửi Phật có bằng tội không? Chửi ai tôi chỉ Đức Quan Âm. Tôi nói trời, cái đó tội vô dáng đó con, nhưng mà con không hiểu đạo thôi. Thành ra ông đó là cái người dưới Tacoma, chắc tụi con gặp mặt biết. Thành ra tôi nói bây giờ con cố gắng con làm phiên ba con, rồi mới lấy chú Lăng Nghiêm rồi đưa mở cho ổng. Thành ra tôi hy vọng một ngày nào quý vị sẽ thấy, bữa nào sẽ có một cái đám ở Tacoma, rồi quý vị vô coi tôi hộ niệm, tôi làm phụ quan. Tại vì cái này quý vị mình chịu khó, quý vị làm cái này là mấy mốt tôi làm phụ quan rất là dễ, dễ lắm, rất là dễ thành công. Tại vì lúc đó là tôi chỉ đưa, tôi nói những cái gì quý vị nghe, lúc đó quý vị lấy từ cái chữ mà học hỏi quý vị, giờ quý vị cố gắng ngày mai 6 giờ nha, quý vị cố gắng như vậy ngồi đây này ráng lại học với thầy, rồi mai tiên cũng ráng cố gắng lên đây để quay lại cái cảnh ngày mai thầy dạy nha. Dạ, giờ chúng ta hồi hướng rồi chúng ta về, còn người nào ở lại đây thì cứ ở đúng 6 giờ sáng có mặt ở đây.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị nào mà có duyên ở đây thì cứ ở, quý vị nào mà bận biểu thì cứ về nhà, rồi 6 giờ sáng trở lại.